Chương 473. Trịnh trọng tràn diện. Chương 473. Trịnh trọng tràn diện. Ta cũng không rõ ràng, đoạn thời gian trước từ kinh đô thành phố bên kia tin tức truyền đến, tựa hồ hắn ý đồ đến lớn bên trong có cực kỳ quan trọng sự tình gấp đón đỡ xử lý, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, lần này chúng ta chỉ cần nghe theo bọn hắn phân phó làm việc là được. Tư Tổng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng đúng. Diễm mép trợ thủ vội vàng túi lầu xuống, không còn dám có chút nhiều lời, chỉ có thể yên lặng tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, bọn hắn nhìn thấy một khung lâm gia chuyên môn máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay trên đường chạy. Máy bay lốp xe cùng mặt đất ma sát, tóe lên một trận rất nhỏ bụi mù, sau đó tại trượt trên đường bình ổn trượt, cuối cùng vững vàng đứng tại chỉ định vị trí. Máy bay dừng hẳn về sau, Tư Tổng một đoàn người không kịp chờ đợi trùng trùng điệp điệp vội vàng nên đón tiếp lấy. Bước tiến của bọn hắn chỉnh tề mà gấp rút, giày da đánh mặt đất thanh âm tại trống trải trên bãi đáp máy bay quanh quẩn. Lâm Nhạc mang theo Lâm Chính Tùng một đoàn người bộ pháp trầm ổn đi xuống máy bay cầu thang mạng. Lâm Nhạc khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí. Lâm Chính Tùng dáng người thẳng tắp như tùng, cao lớn vóc dáng giống như một tòa nguy nga sơn phong, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn thân mang một thân màu đen chế thức trang phục, cái kia trang phục đường cong ngắn gọn trôi chảy, dán vào thân thể mỗi một chỗ đường cong, không chỉ có nổi bật ra hắn tráng kiện dáng người, càng tại trên trán để lộ ra một cỗ quân nhân đặc hữu kiên nghị, quả cảm cùng lạnh lùng đặc thù khí chất. Tư Tổng cười rạng rỡ, ánh mắt bên trong tràn đầy lịnh nọt cùng cung kính, vội vàng vươn tay nói ra: Lâm tiên sinh, cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là ý lớn bên trong sản nghiệp người phụ trách Tư Thiên, Trần Bằng Phi tiên sinh đã cùng chúng ta nói rõ chi tiết qua tình huống, Lâm tiên sinh ngài có bất kỳ sự tình cứ nói đừng ngại, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lâm Nhạc có chút ngẩng đầu, mắt sáng như bước địa nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy như thế đông đảo đám người, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, cũng không có lập tức trả lời Tư Thiên nắm tay tiến hành. Tư Thiên thấy thế, hơi sững sờ, trong lòng lập tức một trận bối rối, vội vàng giải thích nói: Lâm tiên sinh xin yên tâm, ta đối ngoại tuyên bố chúng ta hôm nay là tới đón đợi một cái đặc biệt trọng yếu hợp tác đồng bạn. Hết thể an bài đều cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bại lộ hành tung của ngài. Lâm Nhạc suy nghĩ một lát, gặp Từ Thiên thái độ thành khẩn, lại cân nhắc đến trước mắt tình thế, cuối cùng vẫn vươn tay cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút. Từ Thiên ngẩng đầu ở giữa, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua đi theo Lâm Nhạc bên cạnh Lâm Chính Tùng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Chỉ gặp Lâm Chính Tùng cái kia cao lớn vóc dáng cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn áp chế, cái kia một thân màu đen chế thức trang phục phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, trở thành hắn cường đại khí tràng một bộ phận, nhất là cái kia trên trán lộ ra quân nhân khí chất, giống như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, làm cho người không dám khinh thường. Đây là Lâm tiên sinh người bên cạnh sao? Không hổ là hạ quốc đệ nhất gia tộc, quả nhiên là tàng long ngoại hổ, nhân tài đông đúc a. Từ Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Từ Thiên tận lực duy trì khiêm tốn tư thái, túi đầu theo thứ tự cùng Lâm Chính Tùng cùng với người khác từng cái nắm tay. Hắn mỗi một cái động tác đều cực kỳ cung kính, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, cái kia tư thái để một bên ria mép trợ thủ nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy mồ hôi đầm địa. Phải biết, Từ Thiên để ý lớn bên trong bên này thế nhưng là giới kinh doanh số một số hai nhân vật, ngày bình thường cũng là uy phong bát diện, liền xem như tiếp kiến ý lớn bên trong tương quan quan viên cũng chưa từng có như hôm nay như vậy ăn nói khép nép, một mực cung kính bộ dáng. Trước đó Trần Bằng Phi hẳn là đem sự tình đã nói với ngươi a. Lâm Nhạc sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ừm, Lâm tiên sinh xin yên tâm, tại các ngươi đến trước đó, ta cũng đã đem chi tiết tình huống điều tra đến rõ ràng, chúng ta đi trước nghỉ chân địa phương đi, ta chờ một chút liền hướng ngài kỹ càng báo cáo." Từ Thiên trên mặt vẫn như cũ treo định nọ tiểu dung, ánh mắt bên trong lại lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. "Tốt, dẫn đường." Lâm Nhạc khẽ gật đầu, sau đó liền nện bước chân trầm ổn đi thẳng về phía trước, sau lưng đám người nhắm mắt theo đuôi đi theo, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thân ảnh của bọn hắn từ đi xa. Tại Từ Thiên cùng với một đám người tiền hô hậu ủng phía dưới, Lâm Nhạc đám người theo bọn hắn chậm rãi rời đi sân bay. Trên đường đi, Từ Thiên phảng phất mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt giới thiệu tập đoàn các loại sự vụ cùng ý lớn bên trong nơi đó tương quan phong thổ. Mới đầu, Lâm Nhạc theo lễ phép sẽ còn cùng hắn ngắn gọn địa trò chuyện hai câu, nhưng mà theo Từ Thiên lời nói giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, Lâm Nhạc dần dần mất kiên trì. Lời nói kia âm thanh ghé vào lỗ tai hắn ông tác hưởng, tựa như một đám phiền lòng con ruồi, nhiều đến tâm hắn phiền ý loạn. Cuối cùng, Lâm Nhạc dứt khoát hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý Từ Thiên. Đem mình đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh, ý đồ ngăn cách cái này vô tận ồn ào. Gặp Lâm Nhạc như thế như vậy không còn phản ứng mình, Từ Thiên cũng đã nhận ra bầu không khí xấu hổ, đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trong xe không khí trong nháy mắt ngưng kết, chỉ còn lại ô tô động cơ cái kia rất nhỏ tiếng oanh minh. Từ Thiên an bài điểm dừng chân khoảng cách sân bay cũng không xa xôi, tại ngắn ngủi hành trình về sau, cả đám liền thuận lợi đến. Lâm Thiên sinh một đường tàu xe mệt mỏi, quả thực vất vả, trước tiên có thể làm sơ nghỉ ngơi một chút. Cái này cả tòa khách sạn ta đều đã toàn bộ bao xuống, đồng thời ta đã triệu tập ý lớn bên trong tất cả tập đoàn cao tầng đến đây, liền chờ Lâm tiên sinh ngài làm sơ sau khi nghỉ ngơi tiến hành phát biểu. Từ Thiên mặt mũi tràn đầy lịnh hót nói. Giờ phút này, một tòa hoành vĩ tráng lệ kiến trúc ánh vào đám người tầm mắt. Tuy nói tên là khách sạn, nhưng ở Lâm Nhạc trong mắt, quy mô của nó cùng xa hoa trình độ không chút nào kém cỏi hơn hoàng cung. Cái kia kiến trúc bề ngoài bị trang trí đến vô cùng ngăn nắp sang chói, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng cực hạn xa hoa cùng tinh xảo. Cả tòa kiến trúc tạo hình cùng phong cách hoàn toàn phòng theo hoàng cung xây lên, đại khí bảng bạc lại không mất trang nhã trang trọng. Cửa tiểu điếm, một đám hầu gái dáng người thướt tha, mặt mỉm cười, cung kính đứng tại hai bên. Các nàng thân mang thống nhất trang phục hầu gái, cái kia tinh xảo phục sức đưa các nàng dáng người tôn lên vừa đúng. Bên cạnh còn có người mặc đồng phục, tay đeo bao tay màu trắng phục vụ viên, bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ chuyên nghiệp cùng ưu nhã. Lâm Nhạc thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, giống như mây đen dày đặc bầu trời. Hắn lạnh lùng liếc qua bên cạnh Từ Thiên, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, làm cho người không rét mà run. Từ Thiên trong nháy mắt như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên giật mình, thấy lạnh cả người từ cổ sống thẳng vọt mà lên. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi, lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiên Sinh chẳng lẽ cảm thấy cái này cấp bậc quá thấp? Nhưng tại hắn xem ra, ý lớn bên trong mặc dù so ra kém Hạ Quốc, nhưng nơi này đã là bản xứ có khả năng cung cấp tốt nhất trụ sở hoàn cảnh nha. Lâm Tiên Sinh, thế nào? Có phải hay không chiêu đãi quy cách ngài không hài lòng, ngài có bất kỳ yêu cầu đều có thể đề cập với ta, chúng ta lập tức liền đuổi. Từ Thiên lơm lớm lo sợ nói, đồng thời dùng tay bối rối địa xoa xoa cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Chương 474, chuẩn bị kế hoạch. Chương 474, chuẩn bị kế hoạch. Ai bảo ngươi chuẩn bị đến như thế hào hoa? Lâm Nhạc lời nói lạnh như băng từ trong hàm răng gạt ra, phản phất mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. A, cái gì? Từ Thiên thân thể run lên, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Nhạc, tựa hồ không thể tin được mình nghe được. Mướn nơi này xài hết bao nhiêu tiền? Còn có ngươi để nhiều như vậy tập đoàn cao tầng tới, công ty không cần làm việc sao? Lâm Nhạc thanh âm đề cao mấy phần. Cái này, ta. Từ Thiên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đập nói lắp ba địa nói không ra lời, đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao. Làm cho tất cả mọi người đều cắt về cái này trước, chuẩn bị yến hội cũng đều giải tán. Lâm Nhạc lời nói không thể nghi ngờ. Từ Thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn ngây người tại nguyên chỗ, phản phất bị làm định thân chú. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đi làm. Lâm Nhạc lặp lại lần nữa. A, đúng đúng. Từ Thiên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, không dám có chút trì hoãn, vội vàng chào hỏi người phía dưới bắt đầu thông chi. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh có thứ tự hiện trường bắt đầu trở nên táo động. Trên mặt mọi người nguyên bản vui sướng mong đợi biểu lộ trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, không rõ vì chuyện gì tỉnh lại đột nhiên phát sinh như thế biến cố. Cuối cùng, mọi người bắt đầu tan cuộc, đám người giống như thủy triều dần dần tối lui. Phi thường náo nhiệt khách sạn trong nháy mắt nhân khí vắng lạnh xuống tới, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đại sảnh trở nên vắng vẻ tịch liêu, rất nhanh liền chỉ còn lại có Lâm Nhạc một đoàn người cùng Từ Thiên mấy người. Ít người, nhìn xem liền thoải mái hơn. Lâm Nhạc khẽ gật đầu, tựa hồ đối với biến hóa này có chút hài lòng, sau đó liền nhanh chân đi tiến trong tiểu điếm. Từ Thiên ánh mắt bên trong còn lộ ra mê mang cùng sợ hãi, gặp Lâm Nhạc đi vào, hắn cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo. Lâm tiên sinh, vậy cái này khách sạn muốn lui sao? Mọi người đi tới khách sạn đại sảnh về sau, Từ Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng hỏi. Lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Nhạc ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng so với trước đó đã có chút hòa hoãn. Là. Từ Thiên như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi. Để ngươi điều tra đồ vật đâu? Lâm Nhạc không còn xoắn xuýt tại khách sạn sự tình, cấp tốc đi vào chủ đề. Từ Thiên không dám có chút trì hoãn, đối bên cạnh Diễm Mép trợ thủ vung tay lên, Diễm Mép ngầm hiểu, vội vàng từ trên người trong bao đeo mặt lấy ra mấy trường văn kiện, hai tay cung kính đưa tới Lâm Nhạc trước mặt. Lâm tiên sinh, đây là chúng ta gần nhất điều tra ra được văn kiện, xin ngài xem qua. Từ Thiên nói. Lâm Nhạc tiếp nhận văn kiện, vẻ mặt nghiêm túc địa cẩn thận xem xét bắt đầu. Sau mười mấy phút, Lâm Nhạc lông mày càng nhăn càng sâu, giống như hai đạo danh sâu hoắm, sau đó hắn chậm rãi đem trong tay văn kiện buông xuống, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Cho chúng ta chuẩn bị gian phòng ở đâu? Lâm Nhạc nhìn về phía Từ Thiên nói. Tại lầu 2, ta mang ngài đi lên. Từ Thiên vội vàng đi đến bên cạnh thang máy một bên, đè xuống nút thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra, Từ Thiên nghiêng người đứng ở một bên, cung kính chờ đợi Lâm Nhạc một đoàn người tiến vào. Sau đó, Lâm Nhạc một đoàn người tại Từ Thiên dẫn đầu hạ đi vào thang máy từ từ đi lên. Lầu 2 hành lang rộng rãi mà minh lượng, trang trí phong cách cùng khách sạn chỉnh thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiển thị rõ xa hoa cùng phẩm vị. Hành lang một loạt qua đi đều là gian phòng. Lâm tiên sinh, 201 gian phòng là vì ngài chuẩn bị, đằng sau những thứ này gian phòng là những người khác. Được. Lâm Nhạc đồng ý một tiếng, sau đó túi đầu đối Lâm Chính Tùng nói vài câu. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Chính Tùng phân phó những người khác về đến phòng nghỉ ngơi. Lâm tiên sinh, ta giúp ngài mở cửa. Từ Thiên vội vàng đem cửa phòng mở ra. Trong phòng bố trí càng là dị thường xa hoa. Một chương to lớn giường chiếu bày ở trong phòng, nệm mềm mại mà đầy có giãn, trên giường vật dụng đều tuyển dụng đỉnh cấp tơ lụa sợi tổng hợp, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, màu sắc tiên diễm xinh đẹp. Bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà đều là tinh mỹ gỗ thật chế tạo, điêu khắc tinh mỹ hoa văn đồ án, mỗi một chỗ chi tiết đều triển hiện đám thợ thủ công tinh xảo kỹ nghệ. Treo trên vách tường quý báu bức tranh, cái kia hoa mỹ sắc thái cùng sinh động bút pháp vì gian phòng tăng thêm một phần nghệ thuật khí tức. Cửa sổ rộng lớn sáng sủa, xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát đến khách sạn bên ngoài mỹ lệ cảnh sắc. Gian phòng bên trong còn phân phối các loại hiện đại hóa công trình thiết bị, từ trí năng TV đến cao cấp âm hưởng hệ thống, đầy đủ mọi thứ. Lâm Nhạc nện bước chân trầm ổn đi vào gian phòng, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, hắn chậm rãi ngồi ở mềm mại trên ghế salon, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm trọng. Từ Thiên, ta để ngươi điều tra chuyện này không có những người khác biết ta. Lâm Nhạc hơi nhíu lên lông mày, mắt sáng như lúc nhìn thẳng Từ Thiên. Lấy hắn trong khoảng thời gian này đối Từ Thiên không tính xâm nhập nhưng cũng hơi có hiểu rõ nhận biết đến xem, người này cực kỳ thích việc lớn hám công to. Liên lấy hắn lần này đến Italy hành trình tới nói, trang diện kia có thể nói là khiến cho kinh thiên động địa, như thế trương dương phong cách hành sự, chỉ cần có bất kỳ người hữu tâm hơi xâm nhập điều tra một phen, tung tích của mình tất nhiên sẽ lộ rõ, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn kế hoạch tiếp theo mang đến cực lớn phong hiểm. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm. Chuyện này tuyệt đối không có những người khác biết. Ta biết rõ việc này cực kỳ trọng yếu, cho nên tại thi hành thời điểm cố ý chọn lựa hai cái trung thành nhất sáng tâm phúc đi công việc. Ngài nhìn trên văn kiện này mà hình ảnh, đó là chúng ta điều động lập tức tân tiến nhất máy bay không người lái tỉ mỉ quay chụp, giữ bí mật tính tuyệt đối có bảo hộ, khẳng định không ai biết được. Từ Thiên vừa nói, một bên dùng tay lau sạch lấy cái trán vừa mới toát ra mồ hôi lạnh, cái kia nguyên bản đã lau khô cái trán, giờ phút này lại có mồ hôi mịn không ngừng chảy ra. Hắn lòng tràn đầy hối hận. Vốn cho rằng dụng tâm bố trí hùng vĩ tràng diện có thể chiếm được Lâm Nhạc tán thưởng cùng ưu ái, lại chưa từng ngờ tới kết quả đúng là hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có hao tốn đại lượng tiền tài cùng tinh lực, còn khiến cho mình tại Lâm Nhạc trong lòng độ thiện cảm giảm mất đi nhiều, thật sự là được không bù mất. Được. Lâm Nhạc chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, sau đó liền đem ánh mắt tập trung trong tay quay chụp trên hình ảnh, lâm vào thật sâu trầm tư. Sau một lát, hắn đem hình ảnh đưa cho bên cạnh Lâm Chính Tùng. Chính Tùng, ngươi cũng nhìn xem. Những cái kia hình ảnh số lượng đông đảo, nội dung tỉ mỉ xác thực, cơ hồ hàm cái mục tiêu viện lạc từng cái góc độ đập vào mi mắt là một tòa quy mô hùng vĩ viện lạc. Tại viện lạc chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa có chút khí phái cao tầng tiểu lâu, hiện lộ rõ ràng ra một loại đặc biệt uy nghiêm. Bốn phía còn quấn cao cao tường vây, cái kia tường vây phía trên còn bắc lấy đường dây cao thế. Tại tường vây nội ngoại hai bên cạnh, cũng có một đám người đang không ngừng vừa đi vừa về tuần tra, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, ánh mắt cảnh giác, trong tay nắm chặt các thức vũ khí. Nhìn thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, muốn đột phá tầng này tầng phòng ngự, nhất định phải mưu kế tỉ mỉ một cái vạn vô nhất thất phương thức tấn công mới được. Lâm Chính Tùng cẩn thận chu đáo lấy hình ảnh, tự lẩm bẩm. Chương 475, kế hoạch bắt đầu. Chương 475, kế hoạch bắt đầu. Ý lớn bên trong chính phủ cho phép cá nhân đeo súng ống sao? Lâm Nhạc nhìn xem trên hình ảnh những người kia súng trong tay, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Hẳn là không cho phép. Từ Thiên vội vàng trả lời, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, nhưng là cái địa khu này nghiêm ngặt đi lên nói cũng không thuộc về ý lớn bên trong thông thường trong vòng phạm vi quản hạt. Ồ, chuyện gì xảy ra? Lâm tiên sinh ngài có chỗ không biết, khu vực này đang đứng ở Italy cùng quốc gia khác giao giới khu vực, bởi vì địa khu phân chia lịch sử còn sót lại vấn đề cùng phức tạp địa duyên yếu tố chính trị, song phương chính phủ tại phiến khu vực này thuộc về vấn đề bên trên thường thường sinh ra kịch liệt ma sát cùng tranh chấp. Tại bên này giới tuyến bên trên, tiểu quy mô xung đột càng là thường có phát sinh, cơ hồ lập gia đình thường cơm giao dưa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, cái này một khối khu vực đến nay đều không có một cái nào rõ ràng sở thuộc quốc gia giới định. Cũng nguyên nhân chính là như thế bình thường dân chúng đều đối nơi này trốn tránh, dù sao nơi này thật sự là quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Từ Thiên vừa nói, một bên trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhịn không được hỏi, Lâm tiên sinh, các ngươi điều tra nơi này đến tột cùng là ai cư ngụ ở nơi này à? Tại sao lại có như thế quy mô bộ đội đến bảo hộ hắn? Không nên hỏi đừng hỏi, có một số việc ngươi biết quá nhiều đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Lâm Nhạc ánh mắt thiên tĩnh, ngữ khí lại dị thường lãnh đạm nói. Đúng đúng. Từ Thiên bị bất thình lình quát lớn dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng liên tục gật đầu. Chính Tùng, ngươi thấy thế nào? Lâm Nhạc ngược lại đưa ánh mắt về phía Lâm Chính Tùng. Lâm Chính Tùng là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, loại này chuyện khó giải quyết giao cho hắn đến chủ đạo chủ hạch, không thể nghi ngờ là thỏa đáng nhất lựa chọn. Lâm Chính Tùng nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thiên, có nhà này viện lạc địa thế phủ cận ảnh chụp sao? Cái này, Từ Thiên có chút lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tứ, chúng ta không có quay chụp đến, bất quá ngài nếu là cần, ta lập tức an bài xuống mặt người đi làm chuyện này, nhất định bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành. Lâm Chính Tùng khẽ gật đầu, sau đó đem trong tay ảnh chụp nhẹ nhàng để lên bàn, "Lâm tiên sinh, ta suy nghĩ bước đầu là, trước dẫn đầu chúng ta người tiến về mục tiêu địa điểm phụ cận, tìm một chỗ ẩn nấp lại địa phương an toàn che giấu. Sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút xung quanh địa thế hoàn cảnh, tổng hợp tất cả nhân tố về sau lại chế định kỹ càng kế hoạch hành động. Cứ như vậy, trình độ lớn nhất địa đề cao hành động xác suất thành công." "Tốt, loại chuyện này kinh nghiệm của ngươi so ta phong phú được nhiều, hết thảy cứ dựa theo ngươi nói xử lý." Lâm Nhạc không chút do dự biểu thị tán đồng. Bọn hắn lập tức ở cái này chỗ khách sạn quá mức làm người khác chú ý, mà lại ở phi trường lúc Trương Dương tràng diện hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Không chừng lúc nào liền sẽ có phóng viên nghe tiếng mà đến tiến hành quay chụp đưa tin, nếu như không cẩn thận bại lộ hành tung, như vậy trước đó làm hết thể cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. "Từ Thiên, cái này chỗ viện lạc phụ cận có thể cung cấp chỗ ở sao?" Lâm Nhạc hỏi. "Ta phải đi cẩn thận điều tra thêm, nói thật loại này nơi hoang vu không người ở sẽ rất ít có người ở lại. Bất quá nếu là Lâm tiên sinh phân phó, dù là nơi đó nguyên bản không có thích hợp trụ sở, ta liền xem như Lâm thời dựng cũng phải cho ngài xây xong." Từ Thiên nói liền đứng dậy, cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. "Trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chúng ta lại an bài đến tiếp sau hành động công việc." Cuối cùng, Lâm Nhạc trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây vẩy vào đại địa bên trên, một đám thân mang chuyên nghiệp trang bị, thần tình nghiêm túc lại nghiêm chỉnh huấn luyện người sớm đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, tại Lâm Nhạc cùng Lâm Chính Tùng dẫn đầu dưới, hướng phía cố định mục đích phụ cận mau chóng đuổi theo. Lần hành động này, Lâm Nhạc trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định không cho Từ Thiên tham dự trong đó. Từ Thiên cái kia thích việc lớn hám công to phong cách hành sự thực sự để hắn khó mà yên tâm, sợ hắn đang hành động quá trình bên trong phức tạp, làm ra cái gì khó mà thu thập yêu thiêu thần đến, từ đó ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch thuận lợi thúc đẩy. Lâm Nhạc chỉ là đơn giản cáo chi Từ Thiên, nếu có sự tình cần hắn hiệp trợ xử lý, tự sẽ gọi điện thoại liên hệ hắn, đồng thời liên tục căn dặn hắn cần phải đối với chuyện này nghiêm ngặt giữ bí mật, không được tiết lộ chút nào. Mà Từ Thiên bên kia điều tra kết quả cũng rất nhanh phản hồi trở về, chính như sở liệu, tại cái kia chỗ thần bí viện lạc phụ cận, căn bản không có bất luận cái gì có thể cung cấp ở lại phòng ốc đối mặt tình huống này. Lâm Chính Tùng bằng vào cái này kinh nghiệm phong phú cấp tốc làm ra quyết định, trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ kín đáo dựng lều vải, để tiến hành tỉ mỉ quan sát cùng bố trí. Tại viện lạc xa xa trong núi rừng, mấy cái màu xanh quân đội lều vải lặng yên xây dựng bắt đầu. "Lâm tiên sinh, ngươi nhìn, đây là máy bay không người lái mới nhất quay chụp chuyển về ảnh chụp." Lâm Chính Tùng thần sắc chuyên chú, hai tay vững vàng đem trong tay máy kiểm soát đưa cho Lâm Nhạc, phía trên kia thời gian thực màn hình giờ phút này chính thanh tích địa chiếu rọi ra phụ cận trên núi địa thế toàn cảnh. Kiến trúc đằng sau là một chỗ chỗ trúng đất bằng, địa thế tương đối khoáng đạt, lại xa một chút chính là bờ biển, chính diện phía trước thì là một mảnh đầm lầy, mà đổi thành bên ngoài một mặt chính đối chúng ta nơi này sơn lâm, còn có một mặt chính là thông hướng ý lớn bên trong phương hướng giao lộ. Mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, như thủy tiện khai thác cường ngạnh tiến công sách lược, đều tuyệt không phải một cái sáng suốt lựa chọn tốt. Lâm Chính Tùng một bên chỉ vào màn hình, một bên kỹ càng địa giải thích. Mà lại, Lâm tiên sinh ngươi nhìn vật này. Lâm Chính Tùng ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng, hắn chỉ vào trên màn hình cái kia có chút mơ hồ không rõ hình ảnh. Đây là? Lâm Nhạc con ngươi trong nháy mắt có chút co vào, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, bọn hắn lại còn có vũ khí hạng nặng. Ở chính diện trong sân, mấy cái kiên cố vô cùng lô cốt tĩnh tĩnh địa đứng sừng sững lấy. Mỗi cái lô cốt bên cạnh đều có hai khung hạng nặng súng máy. Thế này sao lại là cái gì phổ thông việc lạc, rõ ràng chính là một chỗ để phòng xâm nghiêm cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Kể từ đó, cường công khả năng cơ hồ bị triệt để ngăn chặn. Coi như chúng ta cường công thành công, bọn hắn cũng có thể từ phía sau cấp tốc chuyển rời đến trên biển tiến hành rút lui, nơi đó nhất định có bọn hắn trước đó chuẩn bị xong thuyền hoặc cái khác chạy trốn công cụ. Nói thực ra, muốn dưới loại tình huống này bắt bọn hắn lại, độ khó cực lớn. Lâm Chính Tùng lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một tia lo âu. Đúng rồi Lâm tiên sinh, ngươi có nhiệm vụ lần này mục tiêu ảnh chủ sao? Bằng không thì coi như chúng ta cùng bọn hắn chính diện giao chiến, cũng không biết nên trọng điểm bắt ai vậy. Lâm Chính Tùng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Cái này, Lâm Nhạc lông mày chăm chú nhăn thành một cái chữ, xuyên, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng bất đắc dĩ, ta không có hình của hắn. Chương 476. Cạm bẫy. Chương 476, cạm bẫy. Lucas cùng cái này được xưng là A6, người đang tán gẫu quá trình bên trong, cũng không có dính đến bất luận cái gì liên quan tới ảnh chụp tin tức giao lưu. Vậy lần này hành động của chúng ta độ khó càng lớn hơn. Trừ phi, Lâm Chính Tùng muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Lâm Nhạc vội vàng hỏi. Trừ phi chúng ta trước đó bố trí tỉ mỉ tốt cạm bẫy chờ đợi chính bọn hắn chủ động ra, như vậy phần thắng của chúng ta mới có thể cao hơn một chút. Nhưng là bọn hắn như thế nào lại tùy tiện chủ động ra đâu? Lâm Chính Tùng cau mày. Kỳ thật cũng chưa chắc không được. Lâm Nhạc hít mắt, trong đầu một cái phương án ngay tại hiện hiện. Chính Tùng, ngươi trước dẫn người đi viện lạc đằng sau bố trí một chút. Kế hoạch của ta là như vậy. Lâm Nhạc có chút những người tới gần Lâm Chính Tùng bên hai, hạ giọng, đem trong lòng mình kế hoạch kỹ càng địa êm thay nói. Kế hoạch này nếu có thể thành công liền quá tốt rồi. Ta lập tức đi làm. Lâm Chính Tùng trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng hưng phấn. Nói xong, hắn liền không chút do dự đứng dậy, cấp tốc đi ra lều vải. Lâm Nhạc thì từ miệng trong túi xuất ra một bộ đời cũ điện thoại. Màn đêm như là một khối to lớn màu đen màn sân khấu, chậm rãi bao phủ toàn bộ thế giới. Tại cái kia thần bí viện lạc cao lầu bên trong, ánh đèn lưu hòa cùng phía ngoài hắc ám tạo thành chênh lệch rõ ràng. A6, thân mang một kiện rộng rãi thoải mái dễ chịu áo ngủ, thích trí nằm tại mềm mại trên ghế salon, trong tay nhẹ nhàng lung lay một chén hương khí bốn phía rượu đỏ. Khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, giờ phút này chính lộ ra một tia khoan thai tự đắc hài lòng biểu lộ. Bất, đạt được đáng tin tức, hậu thiên ý lớn bên trong chính phủ sẽ phái người tới này một vùng tuần tra, chúng ta có phải hay không nên sớm rời đi rồi? Bên cạnh một vị người mặc màu xanh quân đội quần áo, dáng người khôi ngô lính đánh thuê có chút túi đầu, một mực cung kính đối hắn nói. Gấp cái gì? Bất quá là một chút chính phủ ưng quyền thôi, đến lúc đó cho một chút tiền đuổi bọn hắn là được rồi. Tiếp qua chút thời gian, không riêng gì ý lớn bên trong, cái khác quốc gia cũng sẽ rơi vào chúng ta trong khống chế. A6, con mắt có chút nheo lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Hắn chép miệng đi một chút miệng, để cái kia hương thuần rượu đỏ thuận tiết hầu chậm rãi chạy vào dạ dày, cảm thụ được cái kia ấm áp mà thuần hậu cảm giác tại thể nội tản ra. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Lucas tên kia hẳn là cũng nhanh đến, tiến hội chuẩn bị xong chưa? A6, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, chậm rãi hỏi. Đã chuẩn bị xong. Lính đánh thuê cấp tốc đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, miễn cho Lucas tiểu tử kia tới nói ta không có chiêu đãi hắn, dù sao hắn bắt được nhiệm vụ mục tiêu, vẫn là phải cho hắn một chút tôn trọng. A6, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Tích. Một tiếng rất nhỏ mà thanh âm thanh thúy tại trong căn phòng an tĩnh vang lên. A6, thả ra trong tay ly rượu đỏ, cầm lấy đặt ở trên bàn trà điện thoại, màn hình sáng lên, phía trên biểu hiện ra một đầu vừa mới phát tới tin nhắn. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ nội dung tin nhắn trong nháy mắt, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản hài lòng biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mặt phẫn nộ cùng chấn kinh. Hắn nặng nề mà đem chén rượu để lên bàn, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, rượu tràn ra, vẩy vào chân bóng trên mặt bàn. Bất, thế nào? Lính đánh thuê bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. Tên phế vật này, đều đến mấu chốt nhất thời gian điểm, còn ra loại vấn đề này. A6 một mặt khó chịu đứng dậy, đối bên cạnh lính đánh thuê tức giận khoát khoát tay, mang lên một đội người, đi với ta bãi biển. Vừa rồi, A6 nhìn thấy Lucas phát tới tin tức, nói bọn hắn tại áp giải Lâm Nhạc xuống thuyền thời điểm, Lâm Nhạc thế mà chạy trốn. Vừa đến thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích, tiểu tử này lúc nào có thể trưởng thành một điểm. A6 vừa đi vừa tức giận mắng. Bất, ngài đừng nóng giận, địa thế phụ cận chúng ta như lòng bàn tay, không có người có thể từ nơi này đào tẩu. Nghe được lính đánh thuê, A6 tâm tình mới hơi thư hoán một điểm, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, đi, xuống lầu. Rất nhanh, một đội nhân tấn nhanh hành động, bọn hắn mở ra viện lạc cửa sau, nặng nề cửa sắt từ từ mở ra, phát ra một trận trầm muộn cách âm thanh. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Lạnh buốt gió biển gào thét mà qua, mang theo một tia nồng đậm nước biển mùi tanh, hung hăng diễn tấu tại A6 trên mặt, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Bốn phía đen kịt một màu yên tĩnh, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nơi xa sóng biển đập bên bờ thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn. Kỳ quái. A6 đi tới một nửa đột nhiên ngừng lại, lông mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất an. Thế nào buột? Lính đánh thuê theo sát ở phía sau, liền vội vàng hỏi. hôm nay nơi này làm sao an tĩnh như thế? A6 lo lắng bất an nhìn về phía bốn phía. Có sao? Lính đánh thuê một mặt mờ mịt hỏi, hắn cũng không có phát giác được có cái gì không đúng tình địa phương. Người tên ngu ngốc này, tưởng cho ngươi vẫn là lính đánh thuê, loại này sức quan sát cùng tính cảnh giác là thế nào tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong sống sót? Nơi này bình thường có đại lượng chim biển xoay quanh, liền xem như ban đêm cũng có thể nghe được chim biển tiếng kêu, nhưng là một đường đi tới ngươi có nghe được một tiếng sao? A6 tức giận quát lớn, giống như xác thực không có nghe được. Lính đánh thuê lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hỏng. A6 ý thức được sự tình khả năng xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Khoảng cách Lucas xuất phát đã qua vài ngày, nguyên bản một ngày liền có thể giải quyết sự tình lại kéo lâu như vậy, ở trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Chẳng lẽ lại Lucas đã tao ngộ bất trắc, hay là đây hết thảy đều là một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy? Nhanh, trở về rút lui. Lui về. A6 vội vàng lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Hắn quay người dẫn theo một đoàn người, vội vàng hướng phía viện lạc phương hướng trở về, bước chân bối rối mà gấp rút. Hỏng. Bọn hắn giống như phát hiện. Lâm Chính Tùng một đoàn người đeo nhìn ban đêm dụng cụ chính mai phục tại cách đó không xa, rất nhanh liền thấy được. A6, một đoàn người hành động. Chờ đã không kịp, hành động. Theo Lâm Nhạc ra lệnh một tiếng, nhớ kỹ bắt lấy còn sống. A6. Dây đặc đạn trong nháy mắt chuốt xuống mà tới. A6, một đoàn người trong nháy mắt liền tử thương một mảnh. Bảo hộ bột. Lính đánh thuê rất có tự hạn chế tại. A6, phụ cận làm thành một vòng tròn, chậm rãi hướng phía viện lạc phương hướng đi tới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mấy người các ngươi mang theo bột rút lui, chúng ta lưu lại đánh lén địch nhân. Cách A6, gần nhất một cái lính đánh thuê đầu lĩnh đối bên cạnh thủ hạ phân phó nói. Chương 477, bắt hành động. Chương 477, bắt hành động. Bọn hắn bọn này kinh nghiệm xa trường lão binh, nương tựa theo phong phú kinh nghiệm tác chiến, cấp tốc còn có đầu không lộn xộn địa chia làm hai nhóm, chậm triển khai riêng phần mình hành động. Ban đêm hắc ám như là đậm đặc mực nước, đem toàn bộ thế giới đều bao khỏa trong đó, tầm mắt trở nên cực kỳ mơ hồ không rõ. Cứ việc Lâm Chính Tùng trang bị tiên tiến nhìn ban đêm dụng cụ, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ có thể để hắn miễn cưỡng thấy rõ một chút đại khái hình dáng, tất cả cảnh tượng đều giống như cách một tầng mông lung màn lụa, nhìn không rõ ràng. Bọn hắn chia làm hai nhóm, hướng phía viện lạc phương hướng đi, khẳng định là A6, nhóm người kia, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Chính Tùng lông mày chăm chú địa vận thành một cái chữ xuyên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng. Bị lưu tại nguyên địa lính đánh thuê nhóm, phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, bọn hắn ngay đầu tiên liền tại phụ cận tìm ra thích hợp công sự che chắn, sau đó liền hướng phía nổ súng phương hướng điên cuồng bắn phá. Nhưng mà, bởi vì chuẩn bị không đủ đầy đủ, bọn hắn trong tay cũng không đủ tinh lương thiết bị, những viên đạn kia như là một đám mất đi phương hướng phi điểu, trong bóng đêm gào thét mà qua, lại chưa thể đánh trúng bất kỳ một cái nào mục tiêu. Ngắn ngủi địa suy nghĩ về sau, Lâm Chính Tùng quả quyết địa từ bên hông rút ra hai cái lựu đạn, cánh tay dùng sức vung lên, lựu đạn trên không trung xẹt qua hai đạo đường vòng cung, hướng phía đối phương vị trí bay đi. Ầm ba. Hai tiếng nổ mạnh như lôi đình chật kinh, to lớn bạo tạc lực trùng kích nhấc lên một mảnh bụi đất, lựu đạn rơi đạn điểm chỗ, đã bị tạc ra hai cái thật sâu cái hố, mà nguyên bản trốn ở phụ cận lính đánh thuê nhóm, tại cái này cường đại bạo tạc uy lực phía dưới, trong nháy mắt mệnh tang hoàn toàn, chết đến mức không thể chết thêm. Nhanh, đuổi theo. Không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải bắt lấy. A6, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trở lại viện lạc. Lâm Chính Tùng đối thủ hạ 12 người hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp. Cái kia viện lạc nội bộ giống như một tòa mô hình nhỏ quân sự thành lũy, nếu để cho A6 đám người thành công trở về trong đó, lại nghĩ đem bọn hắn bắt quy án, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. 12 người này từng cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị, bọn hắn không có dư thừa ngôn ngữ giao lưu, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, tựa như mũi tên, hướng thẳng đến phía trước vọt mạnh qua đi. Lâm tiên sinh, ngài liền lưu tại nguyên địa đi, ta lo lắng một khi giao chiến bắt đầu, sẽ vô ý làm bị thương ngài. Lâm Chính Tùng mặt mũi tràn đầy lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đều đến cái này mấu chốt bên trên, bắt lấy mục tiêu mới là việc cấp bách, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Lâm Nhạc kiên định lắc đầu, đồng thời nhanh chóng đem súng lục từ trong bao súng móc ra, sau đó không chút do dự hướng phía A6, rời đi phương hướng chạy như bay. Lâm Chính Tùng vừa muốn mở miệng khuyên can, có thể lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở vào. Hắn biết rõ Lâm Nhạc tính tình bản tính, một khi Lâm Nhạc làm ra quyết định, sẽ rất khó sửa đổi, thế là hắn cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo. Nhanh, lập tức liền muốn tới. A6 một bên phi nước đại, một bên xa xa trông thấy viện lạc bên kia lấp lóe ánh lửa, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng. Vừa rồi sau lưng truyền đến cái kia liên tiếp tiếng nổ, hắn tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, không cần quá nhiều suy nghĩ, hắn cũng có thể minh bạch, lưu lại đoạn hậu những người kia khẳng định đã gặp bất trắc. Hắn giờ phút này, trong đại nao trống rỗng, chỉ còn lại một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt, đó chính là mau chóng trở lại trong sân. Chờ lấy đi, ta nhất định phải tra rõ ràng đến cùng là ai ở sau lưng đối ta hạ độc thủ như vậy, ta liền xem như truy sát đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. A6 ở trong lòng âm thầm thề. Hắn nhưng là ở thế giới chiến tranh phía sau quấy phong vân phía sau màn hát thủ, từ trước đến nay đều là hắn đi tổn thương người khác, chưa từng có người khác có thể thương hắn mảy may. Siêu siêu, đột nhiên, mấy quả đạn như quỷ mị dán A6 cái chán gào thét mà qua, hắn thậm chí có thể cảm giác được đạn kia mang theo kình phong, có mấy sợi tóc bị đồng loạt cắt rơi. Mẹ nó, nhanh, nhanh hơn chút nữa. A6 hoảng sợ hô lớn, nhanh đến, nhanh. Thông chi cổng thủ vệ sớm mở ra miệng cống thả chúng ta đi vào. A6 kích động đối thủ hạ bên cạnh lớn tiếng phân phó. Bút, vừa rồi chạy quá mau, không cẩn thận đem bộ đàm làm mất rồi. Lính đánh thuê mặt mũi tràn đầy áy náy, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đồ con lợn, lao tử muốn giết ngươi. A6 nghe vậy, lập tức trợn mắt tròn xoe, không chút do dự móc súng lục ra, nhắm ngay lính đánh thuê đầu. Bút, chạy mau đi. Người phía sau lập tức liền muốn đuổi tới, coi như ngài muốn xử bắn ta, cũng chờ đi vào trước lại nói a. Lính đánh thuê đau khổ cầu khẩn nói. A6 trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng vẫn đem thương thu vào. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai cái lựu đạn tinh chuẩn địa rơi vào A6 phụ cận. Bom trong nháy mắt bạo tạc, cường đại lực trùng kích đem hết thể chúng quanh đều hất tung ở mặt đất, mới vừa rồi còn tại cùng A6 nói chuyện lính đánh thuê, trong nháy mắt bị khí lãng lật tung, nặng nề mà nằm ở trên mặt đất. Cũng may bên cạnh hắn có một cây đại thụ, vì hắn ngăn cản một bộ phận tổn thương, nhưng dù cho như thế, chân của hắn vẫn là bị nổ thương, nhìn hắn cái kia thê thảm bộ dáng, hiển nhiên là căn bản là không có cách lại chạy trở về. A6 trên trán càng không ngừng chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này hành động của đối phương tuyệt đối là hướng về phía hắn tới, nếu là thật sự rơi vào trong tay đối phương, 89/10 chỉ có một con đường chết, lập tức nhất định phải nghĩ ra một cái cách đối phó mới được. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhạc một đoàn người liền đuổi theo. Lâm Chính Tùng ánh mắt lánh khốc, đối ngã trên mặt đất lính đánh thuê từng cái bổ thương, bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. A6 đâu? Lâm Nhạc cau mày, ánh mắt như chim ưng quét mắt bốn phía, nhưng mà lại cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn khẳng định còn ở lại chỗ này phụ cận. Lâm Chính Tùng biểu lộ nghiêm túc, trịnh trọng kỳ sự nói, "Lâm tiên sinh, cái này, A6, đến tuột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào? Có thể hay không chúng ta đã đem hắn cho đánh chết, chỉ là còn không có phát hiện." Lâm Nhạc nghe xong, không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư, Lâm Chính Tùng lời nói hoàn toàn chính xác không phải không có lý. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng gặp A6, đối với cái này cao thấp mập ốm ngoại hạng mạo đặc thù hoàn toàn không biết, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn bắt hành động tăng thêm rất nhiều sự không chắc chắn. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua chúng quanh lính đánh thuê thi thể, cẩn thận ngắm nghía, ý đồ từ đó phát hiện một chút khả năng cùng A6 có liên quan manh mối. Sau một lát, hắn khe khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, A6 thân là phía sau màn hắc thủ, nói thế nào cũng là một phương thế lực lão đại, luôn không khả năng tại ăn mặc bên trên cùng những thứ này phổ thông lính đánh thuê giống như ca. Tìm. Hắn khẳng định còn ở lại chỗ này phụ cận. Lâm Nhạc lên giọng, trong giọng nói tràn đầy kiên định. A. Cứu mạng A. Đúng lúc này, cách đó không xa phía sau đại thụ đột nhiên chuyển đến một trận thê lương tiếng hô hoán. Chương 478. Thành công bắt được. Chương 478. Thành công bắt được. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến cơ hồ tan không ra, cho dù đám người kiệt lực nhìn quanh, cũng căn bản không cách nào thấy rõ bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Nhạc cùng mọi người cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác cùng nghi hoặc, ngay sau đó liền không chút do dự hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy gấp mà đi. Khi bọn hắn đuổi tới nơi khởi nguồn điểm lúc, chỉ gặp một cái thân mặc đơn bạc quần áo lao đầu chính co quắp tại trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, miệng bên trong càng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Ung tỷ bộ đạn, a sở vệ tổ phở rổ sơ mi ha ạ tên ạ ạt rẻ ủy tổ em hoi ẹ sở cạ vạ tổ vía dê ạ vạn tỷ. Lao đầu thao lấy một ngụm lưu loát ý lớn bên trong ngữ tốc cực nhanh địa nói. Hắn huyên thuyên nói cái gì đồ chơi? Lâm Nhạc một mặt mở mịt nhìn về phía Lâm Chính Tùng. Hắn nói có người tướng mạo hung ác người vừa rồi tập kích hắn, sau đó hướng phía chạy phía trước. Lâm Chính Tùng ngược lại là tinh thông tiếng ý, lập tức đem lời của lão đầu phiên dịch ra. Lâm tiên sinh, đó nhất định là A6, chúng ta nhanh truy đi. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Chờ một chút. Lâm Nhạc cảnh giác nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất lão đầu, Chính Tùng, ngươi hỏi một chút hắn là làm cái gì, tại sao lại xuất hiện ở kề bên này? Lâm Chính Tùng theo lời đem vấn đề phiên dịch cho lão đầu nghe. Lão đầu vội vàng trả lời, ta là ở tại nơi này bờ biển lão ngư dân, vừa rồi nghe đến đó có tiếng vang, trong lòng hiếu kỳ, liền muốn tới nhìn xem, không nghĩ tới lại gặp được loại này đáng sợ sự tình. Các ngươi nhất định là Italy người của chính phủ a. Nơi này quanh năm suốt tháng đều có súng chiến phát sinh, ta đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là thế. Lâm Nhạc khẽ gật đầu, đứng dậy, sau đó nhìn về phía Lâm Chính Tùng. Lâm tiên sinh, ta hiện tại liền đi truy. Lâm Chính Tùng quay người chuẩn bị hướng bên cạnh thủ hạ đạt truy tung mệnh lệnh. Không có việc gì, đem lão đầu này mang đi đi, nhiệm vụ của chúng ta đã thành. Lâm Nhạc ánh mắt lạnh lùng vô cùng, chỉ là nhàn nhạt liếc qua trên đất lão đầu. Hắn không phải một cái ngư dân sao? Lâm Chính Tùng lập tức ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn chính là A6. Lâm Nhạc ngữ khí vô cùng chắc chắn, kệ bên này nào có cái gì ngư dân. Chúng ta trước đó thế nhưng là dùng máy bay không người lái kỹ càng điều tra qua xung quanh tình huống, hắn rõ ràng chính là đang nói láo. Mà lại ngươi không thấy được chân của hắn thụ thương sao? Hẳn là bị vừa rồi lựu đạn nổ thương. Lâm Chính Tùng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm lao đầu, phản phất muốn đem hắn xem thấu bình thường, hắn như thế một cái yếu đuối lao đầu thật là. A6. Lâm Chính Tùng trong lòng vẫn như cũ khó mà tiếp nhận sự thật này, lại một lần cẩn thận đánh giá nằm trên mặt đất kêu rên lão đầu. Chỉ gặp lão đầu một mặt thống khổ bộ dáng, trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, bộ dáng kia nhìn qua hoàn toàn chính xác 10 phần đáng thương, cho dù ai gặp đều sẽ sinh lòng thương hại. Lão đầu thỉnh thoảng địa len lén liếc bọn hắn vài lần, mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng từ khuôn mặt của bọn họ biểu lộ, lão đầu cũng bén nhạy đã nhận ra một chút dị dạng. Trong chốc lát, trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm không tốt, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là bị bọn hắn phát hiện sao? Xem ra bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, lão đầu tay chậm rãi đưa về phía bên hông. Phanh. Lâm Chính Tùng tay mắt lênh lẹ, không chút do dự bắt cò, một tiếng súng vang vạch phá bầu trời đêm, đạn tinh chuẩn địa đánh xuyên qua lão đầu tay. Sau đó, hắn bước nhanh về phía trước, từ lão đầu bên hông móc ra một cây súng lục. Quả nhiên là ngươi. A3. Lão đầu lập tức phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu rên, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều từ hắn thụ thương trong tay mãnh liệt đánh tới. Không được. Lâm tiên sinh bên kia người hẳn là phát hiện chúng ta, phái ra đại lượng người đến đây. Lâm Chính Tùng một cái thủ hạ mặt mũi tràn đầy lo lắng từ đằng xa chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo. Nhanh, mang theo hắn lập tức đi. Lâm Nhạc quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh. Thừa dịp cái này nồng đậm bóng đêm, Lâm Nhạc một đoàn người giống như quỷ mị, cấp tốc biến mất tại vô biên hắc ám bên trong. Nói một chút đi, A6. Tại một chỗ căn phòng bí ẩn bên trong, Lâm Nhạc lạnh lùng nhìn xem bị một mực trói lại A6, lỗ tai của hắn bên trên đeo thời gian thực phiên dịch tai nghe, để có thể cùng A6 thuận lợi giao lưu. A6 ánh mắt âm ngoan trừng mắt Lâm Nhạc, đem đầu quật cường mặt về phía một bên, khi mắt, hiển nhiên cũng không tính cùng hắn tiến hành bất luận cái gì câu thông. Không nghĩ tới các ngươi, biến đổi hiệp hội, người đều là như thế mạnh miệng. Lâm Nhạc tựa hồ đối với A6 phản ứng sớm có đoán trước, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, bất quá ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm một điểm, nơi này cũng không phải là Hạ Quốc, cho nên ta không cần tuân thủ Hạ Quốc pháp luật, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lâm Nhạc đứng dậy, chậm rãi rút ra một thanh sắc bén truy thủ, tại A6 trước mắt nhẹ nhàng đung đưa, cái kia lấp lóe hàn quang làm cho người không rét mà run. A6 có chút ngẩng đầu, liếc qua thanh truy thủ kia, mí mắt không tự giác địa nhảy lên mấy lần, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, cũng không nói gì. Lâm Nhạc thấy thế, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn làm nhiều dây dưa, truy thủ trong tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đâm vào A6 đùi. Trong nháy mắt, máu tươi như suối trào phun ra, không bao lâu liền trên sàn nhà hội tụ thành một vũng máu đổ. Theo huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi, A6 sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Người huyết dịch trôi qua 30% trở lên liền sẽ có nguy hiểm tính mạng dựa theo cái này máu chảy tốc độ, ngươi đại khái còn có 10 phút đồng hồ thời gian, không có việc gì, ta có thể đợi. Lâm Nhạc ngữ khí bình thản như nước, phản phất tại đàm luận một kiện không liên quan đến bản thân việc vặt. Nói xong, hắn liền như không kỳ sự cầm lấy bên cạnh báo chí, bắt đầu nhàn nhã lật xem, trên mặt biểu lộ không có chút nào lưu ý, ngươi giết ta cũng không chiếm được thứ ngươi muốn. A sau ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ trấn định lại, trong lòng của hắn chắc chắn Lâm Nhạc sẽ không dễ dàng giết hắn. Vậy thì thế nào? Ta có thể giết ngươi là được. Mà lại ta có thể bắt được ngươi, có một số việc ngươi hẳn là cũng tâm lý nắm chắc a. Thủ hạ ngươi Lucas cũng đã bị ta bắt lấy, còn có Geji của ta cũng giết hắn, đồng thời thuận lợi lấy được trong tay hắn dược phẩm. Lâm Nhạc vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, lạnh nhạt nói: "Cái gì?" A6 nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên càng thêm chấn kinh, mắt mở thật to, tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi, ngươi đang gạt ta? Lừa ngươi?" Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng, sau đó mở ra điện thoại, nhanh chóng tìm kiếm ra bên trong ảnh chụp, đưa điện thoại di động màn hình giơ lên A6 trước mắt. Trên màn hình chính là Lucas bị trói gô ảnh chụp. Vậy cái này là cái gì? Nhìn xem trên điện thoại di động ảnh chụp, A6 trong lòng giống như gặp trùng điệp một kích, lần nữa quá sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? A6 khàn cả giọng mà quát. Đem ngươi biết đồ vật đều nói cho ta. Bằng không thì hôm nay ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Lâm Nhạc thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Chương 479. A6 lời nhắn nhủ sự tình, 1. Chương 479. A6 lời nhắn nhủ sự tình, thượng, đậm đặc huyết dịch như đoạn mất tuyến hạt châu, tí tách địa rơi xuống nước tại băng lãnh trên mặt đất. Mờ tối không gian bên trong, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, còn không có ý định nói sao? Lâm Nhạc ánh mắt lại như hàn tinh băng lãnh, tĩnh tĩnh địa nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt, thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. A6 cố gắng thẳng tắp sống lưng, ý đồ cưỡng ép để cho mình chấn định lại, có thể cái kia không bị khống chế mồ hôi lạnh sớm đã như tinh mịn mưa bụi, đem hắn phía sau lưng quần áo thấm ướt, chăm chú địa dán tại trên da, mang đến một trận dính hàn ý. Thời gian vô tình đi qua, lại qua 2 phút đồng hồ, A6 con cảm giác đại não một trận choáng váng, thiếu dưỡng khí cảm giác giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Hắn ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức cũng dần dần có chút phiêu tán. Ngươi đến cùng là ai, đến cùng muốn làm gì? A6 thanh âm mang theo vẻ run rẩy, bóng ma tử vong như ác ma cự trảo, chăm chú địa nắm chặt hắn tâm. Hắn lúc này, nội tâm đã bị hoảng sợ lấp đầy, mỗi một cây thần kinh đều ở trong sợ hãi dãy rủa. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt không phải đang hư trương thanh thế, nếu là lại tiếp tục mạnh miệng, mình cái mạng này sợ là thật muốn bỏ ở nơi này. Các ngươi vẫn luôn đang tìm ta, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là ai? Lâm Nhạc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi là người của Lâm gia? A6 giống như là đột nhiên bị một đạo tiệm điện đánh trúng, hậu chi hậu giác mà kinh ngạc cảm giác tới. Là, ngoại trừ người của Lâm gia, còn có thể là ai có như thế thủ đoạn? Lucas tiến đến bắt Lâm Nhạc, nhưng từ ngay từ đầu liền đã rơi vào cả bẫy, bây giờ mình cũng bị Lâm Nhạc bắt, bằng không thì Lâm Nhạc như thế nào lại dễ dàng như vậy biết được nơi này địa chỉ? Ha ha ha. A6 trên mặt gạt ra một vòng cười thảm, tiếng cười tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai, không nghĩ tới ngươi lại có năng lực này, ta quá ngu. Hiện tại nguyện ý nói sao? Ta nhìn ngươi đổ máu tình huống, ngươi hẳn là còn thừa lại không đến 3 phút thời gian. Lâm Nhạc khẽ nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng như cũ, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Ta." A6 rên rỉ thống khổ, chỗ đùi truyền đến kịch liệt đau nhức như liệt hỏa thiêu đốt lấy thần kinh của hắn, giờ phút này, cái kia kịch liệt đau nhức đang từ từ bị chết lặng cảm giác ăn mòn, phản phất có vô số con kiến tại gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn, để hắn gần như sụp đổ. "Ta nói, ngươi trước hết để cho người giúp ta cầm máu a. Ta thật muốn chết rồi, hỗn đản." A6 rốt cục nhịn không được lớn tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Gặp A6 nguyện ý mở miệng, Lâm Nhạc nhẹ nhàng nâng tay, thông chi người bên ngoài tiến đến vì hắn cầm máu. Sau mười mấy phút, A6 đùi đã bị thật dày băng gạc tầng tầng quấn quanh, cả người hắn như là một bãi bùn nhão sủi lơ trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, ánh mắt bên trong lại vẫn lưu lại một tia sợ hãi cùng không cam lòng. "Geji có giữ chết sao?" A6 chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt lại lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu. "Chết rồi." Lâm Nhạc ngắn gọn hồi đáp. "Thì ra là thế." A6 khẽ gật đầu, dường như đang lẩm bẩm lủ bộ. "Có thể nói sao? Kế hoạch của các ngươi?" "Kế hoạch của chúng ta, đương nhiên là vì cải biến thế giới." A6 đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, biểu lộ trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. "Các ngươi những thứ này, biến đổi hiệp hội, người, ngoại trừ nói câu này, liền không có một điểm từ mới sao? Ta nghe đều chán nghe rồi. Lâm Nhạc lắc đầu bất đắc dĩ, một mặt im lặng. Sự tình nên từ nơi nào bắt đầu nói sao? A Sáu giơ tay lên, sờ lên cái cằm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vẻ suy tư, tựa hồ đang cố gắng sửa sang lấy hỗn loạn suy nghĩ. Trước tiên nói một chút các ngươi tại sao muốn bắt ta đi. Lâm Nhạc hai tay ôm ở trước ngực, ngữ khí thoáng dịu đi một chút, nhưng ánh mắt ý hiển nhiên sắc bén như chim ưng. Ồ, ngươi chẳng lẽ không biết? A Sáu hơi sững sờ, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, cũng thế, dù sao lấy Lucas đẳng cấp tiếp xúc không đến vào sâu như vậy tình báo, bất quá Geji gần hẳn là biết đến, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi? Ít nói lời vô ích. Lâm Nhạc chau mày, thanh âm bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn. Bắt lấy các ngươi đương nhiên là vì thu hoạch trên người ngươi đặc thù đồ vật. A Sáu nhìn xem Lâm Nhạc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần chăm chú. Là trong máu cái chủng loại kia hả sao? Không sai, đã ngươi biết điểm ấy, chắc hẳn có nhiều thứ chính ngươi hẳn là cũng có nghiên cứu, vậy ta liền nói rõ, chính ngươi là người xuyên việt, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng a. A Sáu thẳng vào nhìn về phía Lâm Nhạc. Lâm Nhạc khẽ gật đầu một cái, đương nhiên, mà lại trừ ta ra, còn có rất nhiều người là người xuyên việt a. Ngươi không phải duy nhất có hạnh xuyên qua người, trước đó chết mất hệ thống, còn có ta, đều là người xuyên việt, mà lại không riêng chúng ta, tại chúng ta trong hiệp hội còn có rất nhiều người xuyên việt. Nghe vậy, Lâm Nhạc trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhận lấy rung động thật lớn. Mặc dù sự thật này lúc trước hắn liền đã có chỗ hoài nghi, nhưng giờ phút này từ A6 trong miệng chính miệng nói ra, vẫn để hắn có một loại phảng phất đặt mình vào mộng cảnh, cực cảm giác không chân thật. Các ngươi là như thế nào xuyên qua? Còn có các ngươi xuyên qua là vì cái gì? Chúng ta xuyên qua đương nhiên là vì cải biến thế giới, điểm ấy ta đã nói qua, chúng ta xuyên qua đến một cái thế giới khác, có thể đem thế giới kia tiên tiến khoa học kỹ thuật mang tới, dạng này chúng ta liền có thể thống trị thế giới này, chúng ta chính là cái này thế giới chủ thể. A Sáu ánh mắt bên trong lóe ra cùng nhiệt quan mang, phản phất đã thấy bọn hắn thống trị thế giới ngày đó. Bất quá xuyên qua tự nhiên không có đơn giản như vậy, cần thỏa mãn rất nhiều phức tạp điều kiện, cũng may hội trưởng của chúng ta một mực tại dẫn đạo chúng ta, cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ tất cả điều kiện, chúng ta chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của hắn hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ là đủ. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã xuyên qua một lần, mà lại, biến đổi hiệp hội, bên trong còn có rất nhiều giống ta dạng này người. Mặc dù ngươi dựa vào một chút quỷ kế bắt lấy ta, nhưng là ngươi lại không biện pháp cùng toàn bộ hiệp hội người đối nghịch, biết được càng nhiều đối ngươi càng nguy hiểm, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem ta thả. Nói không chừng ta có thể cùng hội trưởng nói, để ngươi cũng gia nhập chúng ta. Để ngươi nói chính sự, không có để ngươi nói những lời nhảm nhí này. Lâm Nhạc một tiếng gầm thét, tiếng như hồng trung, trong nháy mắt phá vỡ A6 huyễn tưởng, để hắn không dám tiếp tục uy hiếp. Vậy các ngươi, trung cực kế hoạch, chỉ chính là cái này sao? Lâm Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, tiếp tục truy vấn nói. Không sai. Cách mỗi 100 năm, chúng ta đều sẽ cố định xuyên qua một lần, tất cả cấp bậc vì, à, người, đều có xuyên qua tư cách. A6 rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói. Chắc không được. Lâm Nhạc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 480. A6 lời nhắn nhủ sự tình, 2. Chương 480. A6 lời nhắn nhủ sự tình, hạ. Trước đó Lucas như thế vì, biến đổi hiệp hội, bán mạng, hẳn là vì tấn thăng trở thành, Dù sao trở thành, về sau liền có xuyên qua tư cách, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái kia cơ hồ đồng đẳng với thu được vĩnh hằng sinh mệnh, to lớn như vậy dù hoặc, lại có ai có thể tùy tiện ngăn cản được đâu. Vậy các ngươi lại là làm sao tìm được người xuyên việt hạ lạc? Điểm này để Lâm Nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc, giống như một đoàn mê vụ tại trong lòng hắn quanh quẩn không tiêu tan. Hơn 20 năm trước Lâm gia trận kia thảm án, phía sau màn người vạch ra đúng là bọn họ, nhưng khi đó mình vừa ra đời, bọn hắn lại là như thế nào biết được mình là người xuyên việt đây này? Cái này, ta không biết. A6 lắc đầu, cụ thể tin tức đều là hội trưởng cho chúng ta không có quyền hạn biết được. Cái này xuyên qua còn có cái gì điều kiện hạn chế sao? Lâm Nhạc dùng tay vân vê cái cằm, ta nghĩ khẳng định không có khả năng chỉ có hạt là được rồi a. Đây là đương nhiên, hạt chỉ là một cái trong đó điều kiện tất yếu, chúng ta nhất định phải còn muốn dùng đến đặc thù thiết bị. A6 dừng một chút, có nước sao? Ta nói nhiều như vậy có một ít miệng khô. Lâm Nhạc chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến một bên bàn trà trước, nhấc lên tinh xảo ấm trà, cho A6 châm lên một chén nóng hôi hổi nước trà. Cái kia lượn lờ bốc lên hương trà trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian, thoáng hòa tan một chút bầu không khí ngột ngạt. A6 như nhặt được đại xá vội vàng duỗi ra run rẩy hai tay tiếp nhận chén trà, ngửa đầu lộc cộc uống một hơi cạn sạch. Ngươi biết vì cái gì 100 năm một lần sao? Đó là bởi vì mỗi 100 năm đều sẽ có đặc thù điện từ phong bạo quét sạch địa cầu, chỉ có loại này đặc thù điện từ phong bạo mới có thể đem một người ý thức xuyên qua. A6 đặt chén trà xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi nói ra, ánh mắt bên trong vẫn lưu lại một tia chưa tỉnh hồn thần sắc. Ồ, thì ra là như vậy a. Lâm Nhạc có chút nhíu mày. Hội trưởng tìm người nghiên cứu phát minh kiểu mới thiết bị, có thể đem loại này điện từ phong bạo hấp dẫn đến cố định vị trí, lại thêm cái khác một chút điều kiện đặc biệt, chúng ta liền có thể hoàn mỹ thực hiện xuyên qua kế hoạch. A6 càng nói càng kích động, hai tay không tự giác địa trên không trung cơ. Các ngươi lần tiếp theo kế hoạch là lúc nào? Lâm Nhạc bất động thanh sắc hỏi, thanh âm bình tĩnh như trước, có thể ánh mắt lại chăm chú địa khóa lại A6, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nghe vậy, A6 giống như là bị làm định tâm chú, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Môi của hắn khẽ run, trên trán toát ra mồ hôi mịn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giãy giụa cùng do dự. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mới khó khăn giật giật bờ môi, cái này ta không biết. Vậy ta biết. Lâm Nhạc đột nhiên đứng dậy, nện bước bước chân trầm ổn đi đến A6 trước mặt. Hắn chậm rãi vươn tay, tay kia bên trong lóe ra hàn quang chủy thủ trong nháy mắt để A6 sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? A6 thân thể ngăn không được địa run rẩy lên, nguyên bản liền còn xuống dáng người liều mạng hướng phía sau co lại, ý đồ kéo ra cùng Lâm Nhạc ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, hắn bị vững vàng cột vào trên ghế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhạc dao găm trong tay một chút xíu nhích lại gần mình. "Ngươi đã không nói thật, vậy ngươi liền không có giá trị lợi dụng, ta hiện tại liền giải quyết ngươi không phải tốt hơn?" Lâm Nhạc lạnh lùng nói. Hắn giơ chủy thủ lên, làm bộ liền muốn đâm đi vào. "Chờ, chờ một chút, xem như ngươi lợi hại, ta nói." A6 hoảng sợ trừng lớn hai mắt, la lớn, "Thời gian là ngày 1 tháng 4." "Ngày mùng ngày 1 tháng 4?" Lâm Nhạc hơi híp mắt lại, trong mắt tràn đầy hoài nghi, "Ngươi không có gạt ta?" "Không có, chính là ngày mùng ngày 1 tháng 4, ta đều đã nói nhiều như vậy, không có khả năng đối với việc này cùng ngươi nói láo." A6 liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. "Vậy cái này hội trưởng là ai?" Lâm Nhạc ngay sau đó hỏi mình vấn đề quan tâm nhất. "Người hội trưởng này tổ chức đây hết thảy, vậy hắn nhất định cũng là một cái người xuyên việt, mà lại xuyên qua số lần khẳng định so trước mặt lão đầu này muốn bao nhiêu, mà Lâm Nhạc hiện tại đối với người hội trưởng này còn hoàn toàn không biết gì cả." "Ta không biết, hắn mỗi lần cùng chúng ta hội nghị đều là dùng điện tử ném bình phong phương thức, chúng ta không có bất kỳ người nào biết hắn diện mục chân thật." A6 bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng kính sợ. Nghe vậy, Lâm Nhạc chau mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngữ khí lạnh lùng nói ra, "Ngươi đang gạt ta. Đã ngươi là người xuyên việt, vậy các ngươi xuyên qua thời điểm chẳng lẽ chưa từng gặp mặt? Chúng ta xác thực đã gặp mặt, nhưng là hắn mỗi lần cũng đều sẽ đeo lên mặt nạ, chúng ta hoàn toàn không biết hắn tình huống." A6 vội vàng giải thích nói, ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng. A6 sau khi nói xong, Lâm Nhạc nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. A6 trên mặt ngoại trừ thống khổ cùng vẻ mặt trầm tư bên ngoài không có lộ ra bất kỳ sơ hở, nhìn hắn nói hẳn là thật. Một cái mang theo mặt nạ xuất hiện hội trưởng a. Vừa rồi A6 nói hắn xuyên qua một lần, cái tiết như thế coi như tuổi của hắn chẳng phải là chí ít 200 tuổi đi lên rồi. Cái này làm, biến đổi hiệp hội, hội trưởng, khả năng số tuổi thật sự so A6 còn muốn lớn, vậy cái này tổ chức đến cùng tồn tại bao lâu? Bọn hắn lại làm qua nào sự tình? Một vấn đề cuối cùng, trụ sở của các ngươi ở đâu? Hoặc là nói mỗi lần các ngươi họ phờ lỉnh chạm mặt địa phương ở đâu? Lâm Nhạc thanh âm phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Cái này, ta không thể nói. Cái này nói hội trưởng vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha ta. A6 liều mạng lung lay đầu, ánh mắt vô cùng trống rỗng sợ hãi. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ra ngoài sao? Hiện tại thẳng thắn là ngươi cơ hội duy nhất. Từ ngươi bị ta bắt lấy một khắc bắt đầu, ngươi liền đã mất đi giá trị, ngươi cảm thấy hội trưởng của ngươi còn biết dùng người như ngươi sao? Lâm Nhạc lời nói như là một cái trọng truy, đem A6 từ sợ hãi trong tưởng tượng kéo về thực tế. Đúng vậy à, không có người so với hắn hiểu rõ hơn hội trưởng tâm tính. Trước đó Lucas, còn có Geji gần cấp trên, còn có những người khác, cái này không đều là sống sờ sờ ví dụ sao? Bọn hắn chỉ là không có hoàn thành nhiệm vụ liền bị chuyển xuống, hắn dạng này, chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, A6 trái tim phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn từ cổ họng đụng tới, tốt, hiện tại có thể thả ta đi. Ngươi là Hạ Quốc người, ta nhưng từ chưa tại Hạ Quốc làm qua cái gì chuyện xấu, ngươi đem ta thả, ta coi như chưa thấy qua ngươi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? A6 cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia may mắn. Thả ngươi? Ngươi làm ta khờ sao? Ngươi mặc dù không có tiến vào Hạ Quốc, nhưng là cũng làm không ít qua cái khác chuyện xấu đi, đem ngươi thả ra đó chính là hại những người khác. Lâm Nhạc khinh thường nhìn hắn một cái. Chương 481. Cuối cùng kế hoạch. Chương 481. Cuối cùng kế hoạch. Ngươi. A6 phẫn nộ lại bất lực mà nhìn xem Lâm Nhạc, trong mắt tràn đầy oán hận cùng tuyệt vọng. Yên tâm đi, ngươi sẽ ở trong ngục giam an toàn vượt qua cả đời. Lâm Nhạc đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái kia nhìn như an ủi động tác nhưng không có chút nào nhiệt độ. Sau đó, hắn quay người sải bước đi ra ngoài. Chỉ để lại A6 một người trong phòng đi ra cái kia hơi có vẻ bức rứt ra phòng, Lâm Nhạc cấp tốc lấy điện thoại di động ra, bấm cái kia quen thuộc dãy số. Ta bên này đã thành công thu hoạch bọn hắn cuối cùng kế hoạch địa chỉ. Lâm Nhạc thanh âm bên trong khó nén một tia kinh ngạc, thật khó có thể tưởng tượng, bọn hắn vậy mà lại đem như thế mấu chốt kế hoạch địa chỉ định ở chỗ này, cũng khó trách qua nhiều năm như vậy đều có thể ẩn nấp đến sâu như thế, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Đầu bên kia điện thoại, tiếng gió gào thét như mãnh liệt như thủy triều cuốn tới, cơ hồ muốn đem Lâm Nhạc lời nói bao phủ. Sau một lát, Lâm Thiên Thành cái kia trầm ổn mà mang theo thanh âm khàn khàn mới xuyên thấu qua phong thanh truyền đến, địa chỉ đến tột cùng ở đâu? Thời gian định tại ngày mùng ngày 1 tháng 4, địa chỉ là tại. Lâm Nhạc từng chữ từng câu đem A6 lộ ra địa chỉ cáo chi Lâm Thiên Thành. Nguyên lai like ở nơi đó, chắc không được như thế bí ẩn. Nói thật, nếu không phải tự mình kinh lịch cái này một hệ liệt khúc chiết, tận mắt nhìn thấy rất nhiều kỳ dị dấu hiệu, liền ngay cả ta chỉ sợ cũng khó mà tin được thế gian này lại sẽ tồn tại như thế tràn ngập khoa huyễn cảm giác sự tình. Lâm Thiên Thành trong giọng nói lộ ra sợ hãi thán phục. Người bên kia chủ bị đến như thế nào? Lâm Nhạc lo lắng mà hỏi thăm. Ta bên này trên đại thể đã mất vấn đề, tùy thời đều có thể đầu nhập hành động. Chỉ là nếu như địa chỉ của bọn hắn tuyển tại cái kia đặc thù chi địa, ta trước đó thời gian dài tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch tựa hồ khó mà hoàn toàn thi triển, có chút lớn tài tiểu dụng cảm giác. Lâm Thiên Thành trong giọng nói xen lẫn một tia bất đắc dĩ. Cái này cũng khó mà nói, ta luôn cảm thấy bọn hắn cái kia cái gọi là hội trưởng tâm tư kín đáo, vô cùng có khả năng có lưu chuẩn bị ở sau. Lâm Nhạc khẽ nhíu mày. Vậy ngươi có tính toán gì không? Lâm Thiên Thành truy vấn. Lâm Nhạc trầm mặc thật lâu, phản phất tại trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc lấy các loại phương án. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Ta ngày mai cho ngươi gửi đi một vật, sau đó chúng ta. Được, còn có gần 2 tháng, ta hảo hảo chuẩn bị một phen. Lâm Thiên Thành đáp. 2 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Nam Cực Đại Lục, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, to lớn băng sống lưng như là từng đầu đốn lượn xoay quanh cự long, lấy một loại bàng bạc mà uy nghiêm tư thái hở ra tại rộng lớn vô ngần băng nguyên phía trên. Cái kia băng sống lưng đường cong kiên cường mà lăng lệ, dường như thiên nhiên dùng nó quỷ kia búa thần công lực lượng, lấy thuần túy nhất băng tuyết làm tài liệu, tỉ mỉ điêu khắc thành tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Tại ánh nắng không giữ lại chút nào vung vãi phía dưới, băng sống lưng mặt ngoài chết xạ ra như kim cương vỡ chói mắt ngân quang, sáng chói chói mắt. Gió lốc, cái này Nam Cực đại lục khách quen, chính lấy nó cái kia bài sơn đảo hải khí thế cuốn sạch lấy toàn bộ sông băng. Nơi này là Nam Cực, rét lạnh là nó chủ đề vĩnh hằng, thời khắc này nhiệt độ càng là thấp đến 40 độ. Tại sông băng cùng hải dương chỗ giao giới, một chiếc hơi có vẻ cũ nát thuyền đánh cá tĩnh tĩnh địa dừng sát ở bên bờ. Trên cây cột sớm đã bò đầy tầng tầng băng sương, cái kia băng sương giống như là cho trụ tử mặc vào một kiện nặng nề mà băng lanh áo giáp, tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra hàn quang u lãnh. Tại căn này sắt thép trụ tử trung quanh, một mảnh đen nghịt lều vải như là từng tòa lâm thời dựng thành lũy, xen vào nhau tinh tế địa đứng sừng sững ở băng nguyên phía trên, đều tăng thêm tốc độ. Bởi vì trận gió lốc này tứ ngược, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian quý giá, mà điện tử phong bạo sắp xảy ra. Mang theo mặt nạ màu đen hội trưởng đứng ở trong đám người ương, thanh âm băng lạnh đến như là cái này Nam Cực giá lạnh, không mang theo một tia tình cảm mà đối với bận rộn đám người ra lệnh. Tại hắn phụ cận, mười mấy người luống cuống tay chân vận chuyển trong tay nhiều loại linh kiện, bước chân vội vàng hướng lấy sắt thép trụ tử phương hướng gian nan tiến lên. Hội trưởng, hôm nay thời tiết này thật sự là quá lạnh, tất cả mọi người cóng đến sắp không chịu nổi. Một cái giữ lại màu đen râu dài người phương Tây mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, một bên càng không ngừng dùng sức xoa xoa sớm đã cóng đến đỏ bừng hai tay, một bên cầm trong tay nặng nghề dương lớn chậm rãi để xuống, miệng bên trong còn không ngừng địa thở ra khói trắng. Mặt nạ màu đen phía dưới, hội trưởng cái kia băng lãnh con ngươi như là một thanh sắc bén đao, không chút lưu tình liếc nhìn hắn, "A ba, lập tức rời lên cái dương, thời gian chỉ còn lại 3 giờ, nếu là tại trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành lắp ráp, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ là dạng gì hạ chẳng?" "Đúng đúng." A ba bất đắc dĩ đáp, cho dù mang theo thật dày bao tay, hắn y hiển nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay truyền đến thấu xương băng lãnh, loại kia rét lạnh phảng phất đã xuyên thấu thủ sáo, đem ngón tay cùng thủ sáo chăm chú địa đông cứng cùng một chỗ. Giờ phút này, hai tay của hắn sớm đã chết lặng đến mất đi chi giác, nhưng ở hội trưởng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, hắn cũng chỉ có thể cố nén thân thể khó chịu, một lần nữa di chuyển lên cái kia nặng nề cái dương. "Hội trưởng, vì cái gì chúng ta không tìm một số người tới giúp chúng ta hoàn thành chuyện này đâu?" Một bên tóc trắng xóa lao thái thở hồng hộc nói, trên mặt của nàng viết đầy mỏi mệt cùng bất mãn. "Đúng vậy a, ác liệt như vậy thời tiết, chúng ta có thể miễn cưỡng hành động liền đã rất tốt." Có người phụ họa theo đuôi nói. Những người này ngày bình thường đều là riêng phần mình lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh, sớm thành thói quen tại thoải mái dễ chịu nghi nhân trong văn phòng bày mưu nghĩ kế, chỉ huy người khác vì chính mình hiệu lực, bây giờ nhưng lại không thể không tự mình dấn thân vào tại cái này nặng nghề mà gian khổ lao động chân tay bên trong, trong lòng chênh lệch cùng phàn nàn tất nhiên là không cần nói cũng biết. "Chẳng lẽ các ngươi muốn cho bí mật của chúng ta bị ngoại giới biết được sao? Vẫn là nói định tìm một số người tới làm xong việc liền đem bọn hắn tàn nhẫn địa giết chết?" Hội trưởng hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn về phía A6. "Ta cảm thấy các ngươi tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong đợi đến quá lâu, đã mất đi vốn có đấu trí cùng nghị lực. Các ngươi nhìn xem A6, hắn chẳng phải từ đầu đến cuối nhiệt tình 10 phần sao?" A6 trên vai khiêng một cây nặng nghề ống thép, biểu lộ lạnh lùng, không nói một lời hướng phía trụ tử phương hướng vững bước đi đến. "Xịt. Lão đầu này đơn giản chính là cái đồ biến thái." Trong đám người có người thấp giọng chửi bới nói. "Hắn dù sao cũng là chiến tranh phạm, trường kỳ tại bên bờ sinh tử bồi hồi dãy rủa, tố chất thân thể tự nhiên không phải chúng ta những người này có thể so sánh. Tuy nói chúng ta một mực tại phục dụng Geji Gozu công ty sản xuất trì hoãn già yếu dược tề, nhưng loại thuốc này hiệu quả cũng là bởi vì người mà dị, cũng không phải là đối mỗi người đều có thể đưa đến giống nhau tác dụng." Một người khác nhỏ giọng giải thích nói. "Vẫn là trước tiên đem việc để hoạt động xong rồi nói sau, đừng có lại oán trách." Hội trường lần nữa lên giọng đám người bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra bắt đầu. Chương 482. Bắt đầu kế hoạch. Chương 482. Bắt đầu kế hoạch. Hơn 2 giờ sau, tại sắt thép trụ tử bên cạnh, một tòa đặc thù kiến trúc dần dần dựng hoàn thành. Một cái trong suốt pha lê khoang thuyền như là một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, thông qua rắc rối phức tạp tuyến quản cùng sắt thép dưới cây cột phương chặt chẽ tương liên. Tại trụ tử khác một bên, một cái tiểu xảo tinh xảo kim loại khoang thuyền cũng bị xảo diệu ghép lại. A2, cái này dụng cụ không có vấn đề a. Hội trưởng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngay tại cẩn thận kiểm tra kim loại khoang thuyền lao thái. Cũng không có vấn đề, cái này dụng cụ ta thế nhưng là hao tốn thời gian dài cùng tinh lực tiến hành điều chỉnh thử, cùng đời trước so sánh, nó có rõ rệt tăng lên. Nó có thể càng thêm tinh chuẩn địa định vị điện từ phong bạo, cái này đem rút ngắn thật nhiều chúng ta điều tra thời gian, để cao toàn bộ kế hoạch hiệu suất. A2 một bên thuần thục đem số liệu sợi dây gắn kết nối liền sắt thép trụ tử, một bên hồi đáp. Lúc này, trên tay nàng bưng lấy màn hình chậm rãi sáng lên, phía trên dần dần xuất hiện một chút hình dạng kỳ lạ, như sóng lớn chập trùng đầu hình ba động. Cần trước tiến hành điều chỉnh thử, tìm tới cố định ba động tần suất. A2 biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà khẩn trương, cặp mắt của nàng giống như chim ưng nhìn chằm chằm màn hình, cái kia ánh mắt chuyên chú phảng phất quanh mình hết thảy đều đã không còn tồn tại, chỉ có trước mắt lấp lóe quang ảnh cùng khiêu động số liệu mới là nàng thế giới toàn bộ. Trước đó cái kia xác thực cực kỳ thấp hiệu, mỗi lần vận hành cũng khổ hơn khổ đợi mấy giờ. Hội trưởng khẽ gật đầu, trong giọng nói tuy có bất mãn nhưng cũng lộ ra một tia đối mới dụng cụ chờ mong, tất cả mọi người nên lấy A2 làm gương, hảo hảo suy nghĩ một chút riêng phần mình phụ trách mỗi đủ lệ như thế nào tinh tiến ưu hóa, chớ có luôn luôn đơn thuần ý lại vận chuyển một cái khác thế giới song song tri thức, chúng ta cần phải có mình sáng tạo cái mới cùng đột phá. Kỳ thật cái này thành quả lấy được, còn phải may mắn mà có ta một cái hạ quốc học sinh, là nàng đưa cho ta một chút cực kỳ mấu chốt nghiên cứu phương hướng linh cảm, mới khiến cho ta phải lấy chế tạo ra hiện đại như thế dụng cụ. A2 ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tự hào. Thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới năm nay thiếu đi trọn vẹn hai cái vị trí, nhìn như vậy đến, chúng ta chuẩn bị 12 cái, hạt vật dẫn, có phải hay không có chút quá nhiều rồi? Có người nhỏ giọng địa nói thầm. Ngươi nói là hệ thống cùng Geji có gì sao? Hai cái này ngu xuẩn, bắt một cái nho nhỏ Lâm Nhạc thế mà hao phí nhiều như vậy thời gian tích lực, đến cuối cùng còn không thu hoạch được gì, đơn giản chết chưa hết tội. Hội trưởng thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng tức giận, đừng quản hai tên phế vật kia, chờ lần này chúng ta xuyên qua hoàn thành, liền có thể hoàn mỹ phục khắc một cái thế giới khác mấy hạng đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ tại chúng ta trưởng không phía dưới, chúng ta chính là chỗ tể. Nói cũng đúng. Đám người cái kia bị đông cứng trên mặt, giờ phút này nhao nhao nổi lên một tia kinh hỉ cùng ước mơ thần sắc. Trong bọn họ có người đã trải qua mấy lần xuyên qua, biết rõ huyền bí trong đó cùng kinh ngộ, bây giờ nghe nói sắp hoàn thành cuối cùng hành vi kế hoạch, nội tâm kích động cảm thấy khó khăn ức chế. Mấy phút đồng hồ sau, A2 ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra khó mà che giấu vui mừng, cái kia vui sướng như là phá hiểu thử quang trong nháy mắt xua tán đi trước đó vẻ lo lắng, chính là cái này sóng ngắn. Đến rồi. Đám người nghe nói, vô ý thức hướng phía bầu trời nhìn lại, nhưng mà đập vào mi mắt cũng chỉ có cái kia phiến rộng lớn vô ngần, tinh khiết xanh thẳm bầu trời, trừ cái đó ra, không thấy gì cả. Tốt. Mau đưa đám kia, hạt vật dẫn, cho mang tới. Hội trưởng thanh âm bởi vì cực độ vui sướng mà run nhẹ nhẹ, đó là một loại sắp đụng chạm đến thắng lợi thử quang hưng phấn. A chìm trong ổn gật đầu, hội trưởng, ta đi dẫn người. Dứt lời, hắn quay người hướng phía phụ cận lều vải nhanh chân đi đi. Hội trưởng khẽ bước cằm, sau đó bước nhanh đi đến A2 bên cạnh, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên màn hình. Tại A6 dẫn dắt dưới, rất nhanh 12 người nối đuôi nhau mà ra, trên mặt của mỗi người đều cực kỳ chặt chẽ mà mặc lên lấy một cái màu đen cái túi. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi. Hội trưởng hưng phấn địa vẫy tay, lớn tiếng chỉ huy, lập tức khởi động máy móc. Tốt. A2 hít sâu một hơi, sau đó quả quyết địa nhấn xuống chốt mở. Trong chốc lát, to lớn sắt thép trụ tử giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường bắt đầu kịch liệt lay động, cái kia run run biên độ càng lúc càng lớn. Trên cây cột bao trùm lấy thật dày băng xương, tại mãnh liệt này chấn động xuống bắt đầu bay là tả địa vẩy xuống, như là một trận óng ánh băng tuyết mưa, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra mê người quan mang. Nhưng mà, mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong kỳ tích giáng lâm thời khắc, vài giây đồng hồ về sau, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang phá vỡ phần này yên tĩnh. Phanh, ba. Trước mắt sắt thép trụ tử giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xé rách, bị tạc thành vô số mảnh vỡ, những cái kia mảnh vỡ như là chí mạng ám khí. Hướng về bốn phía điên cuồng địa bắn tung tóe ra ngoài đám người tân tân khổ khổ vừa mới ghép lại lên dụng cụ tinh vi, trong nháy mắt này liền bị vô tình phá hủy, hóa thành một đống không dùng được phế tích. Cái gì? Hội trưởng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, đây là tình huống như thế nào? A2. Hội trưởng tức giận rít gào lên, mấy bước vọt tới A2 trước mặt, nâng tay lên cánh tay, hung hăng cho nàng một bàn tay. Đây là ngươi chuẩn bị dụng cụ. Ngươi biết làm trễ nải chúng ta lần này xuyên qua sẽ có hậu quả gì sao? Chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. A2 bị biến cố bất thình lình đánh cho đầu óc choáng váng. Nàng mờ mịt thất thố nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong đầu trống rỗng, làm sao cũng nghĩ không thông tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Hội trưởng, điều này cùng ta không quan hệ à? Ta rõ ràng khảo nghiệm qua, ta dụng cụ là có thể dùng, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết. Hội trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn cấp tốc từ bên hông móc ra một cây súng lục, không chút do dự chống đỡ tại A2 trên đầu. A2 lập tức toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai chân của nàng như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Hội trưởng, ta thật không rõ vì cái gì à? Ta không có khả năng cố ý phá hư. Ngươi phải tin tưởng ta à? Làm sao bây giờ? Hội trưởng, chúng ta còn có hay không dự bị kế hoạch? Đứng tại hội trưởng sau lưng năm cá nhân từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vạn phần hoảng sợ, chỉ có A6 vẫn chấn định như cũ tự nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia người bên ngoài khó mà phát giác thâm thúy. Đương nhiên, A6 như là báo đi săn nhanh nhẹn địa bước nhanh đi tới hội trưởng bên cạnh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn đã dùng thương chống đỡ hội trưởng đầu, "Không, có ý tứ hội trưởng, làm phiền ngươi bỏ súng xuống tới." A6, ngươi đây là ý gì? Hội trưởng vừa sợ vừa giận, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm A6. Một lát sau, hội trưởng thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, hắn khó khăn mở miệng hỏi, "Đây là ngươi làm? Thế nhưng là ngươi tại sao muốn làm như thế?" Tất cả mọi người không được núp đích, giơ tay lên. A6 quát lớn. Chương 483. Đây là hội trưởng. Chương 483, đây là hội trưởng. Lúc này, mới vừa rồi bị A6 mang tới 12 người cấp tốc lấy rơi mất trên đầu cái túi, lộ ra bọn hắn nguyên bản khuôn mặt, nguyên lai bọn hắn là Lâm Chính Tùng thủ hạ. "Hội trưởng, không có ý tứ." A6 chậm rãi lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra hắn diện mục thật sự. "Chính Tùng, vất vả." Lâm Nhạc từ trong đám người chậm rãi đi ra, hắn vẫn giấu kín tại 12 người ở trong. Lâm Nhạc. Xuyên thấu qua mặt nạ màu đen, Lâm Nhạc y hiển nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng hội trưởng ánh mắt bên trong hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Xem ra lần này cuối cùng đem các ngươi biến đổi hiệp hội, một mẹ hút gọn, rốt cục xóa sổ các ngươi đi. Kế hoạch lần này, Lâm Nhạc tỉ mỉ chu hoạch dòng dã một tuần lễ mới thay đổi áp dụng. Hắn xảo diệu lợi dụng từ Cố Cẩm Niên nơi đó thu hoạch khăn trùng đầu, để Lâm Chính Tùng ngụy trang thành A6 dáng vẻ, còn để hắn uống xong đặc thù dược tề cải biến thành tuyến, sau đó an bài Lâm Chính Tùng mang theo hắn cùng tinh thần đi giao nộp. Toàn bộ kế hoạch tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ, hội trưởng từ đầu đến cuối đều không có sinh ra chút nào lòng nghi ngờ. Thẳng đến trước đó không lâu, hội trưởng đem tất cả mọi người tập hợp chấp hành cuối cùng kế hoạch, Lâm Nhạc bén nhạy ý thức được, bọn hắn thu lưới thời cơ tốt nhất đã tiến đến. Hiện tại nên để chúng ta nhìn xem, cái mặt nạ này phía dưới cất giấu đến cùng là một bộ như thế nào khuôn mặt. Lâm Nhạc chậm rãi đi đến hội trưởng trước mặt, đưa tay đem hắn mặt nạ nhẹ nhàng hái xuống. Một trương tuổi trẻ mà hoảng sợ mặt trong nháy mắt bại lộ tại trước mặt mọi người. Đây là biến đổi hiệp hội, hội trưởng. Không khỏi cũng quá mức tại trẻ a. Lâm Chính Tùng không khỏi cảm thấy 10 phần chấn kinh, hắn làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này nhìn nhiều nhất chừng 20 tuổi, khuôn mặt ngây ngô người trẻ tuổi cùng cái kia thần bí mà cường đại, biến đổi hiệp hội, hội trưởng liên hệ với nhau. Từ nơi này người tuổi trẻ trên mặt, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một tia người lãnh đạo vốn có uy nghiêm cùng bá khí. Lâm Nhạc nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn không phải hội trưởng.
Cái gì?
Hắn không phải hội trưởng, ta nghĩ cái này cái gọi là hội trưởng nhất định là thông qua cái này cùng chúng ta câu thông. Lâm Nhạc nói, từ nơi này người tuổi trẻ trong túi áo trên xuất ra một cái cỡ nhỏ máy truyền tin. Lâm Nhạc hai tay nắm chặt vừa lấy xuống mặt nạ, mắt sáng như đuốc địa cẩn thận chú đáo. Tại mặt nạ chỗ trán cái kia không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong, một cái nhỏ xíu lỗ nhỏ lặng yên ánh vào tầm mắt của hắn. Người này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Phái cái thế thân đến đây, mình trốn ở phía sau màn điều khiển chỉ huy, thông qua cái này ẩn nấp camera cùng máy truyền tin đến cùng thủ hạ liên lạc, tiến tới áp dụng cái kia tỉ mỉ bày kế âm mưu, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nói, Lâm Chính Tùng đột nhiên giơ tay lên thương, họng súng đen ngòm thẳng đến người tuổi trẻ huyệt thái dương, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như băng, sai sử ngươi làm những thứ này hoạt động người đến tột cùng giấu ở nơi nào?
Không, đừng có giết ta.
Bị tháo mặt nạ xuống người trẻ tuổi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy, khàn cả giọng địa cầu xin tha thứ, chuyện này thật không liên quan gì đến ta a. Ta chỉ là ham hắn cho tiền tài, mơ mơ hồ hồ địa đáp ứng giúp hắn chạy chuyến này mà thôi. Ta thật cái gì cũng không biết ta. Nói như vậy, chúng ta đều bị đùa bỡn xoay quanh rồi. Bị bắt cấp A năm người kia, con mắt trừng đến như trung đồng, tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin, gia hỏa này căn bản cũng không phải là hội trưởng. Bớt nói nhảm. Lâm Chính Tùng không kiên nhẫn dùng thương đem hung hăng gõ một cái người tuổi trẻ đầu, phẫn nộ quát, mau nói, người đến cùng ở đâu?
Ta nói,
ta tất cả đều nói. Người trẻ tuổi hoảng không lựa lời, luống cuống tay chân tại áo lông bên trong lục lọi, hắn tại Chi Lê Hải cảng hoàn khăn lai tác phía tây 670 cây số Nam Thái Bình Dương bên trên, có một cái tiểu đảo.
A, đúng, ta chỗ này có vị trí tọa độ, ta cái này đưa cho ngươi.
Chỉ chốc lát sau, người trẻ tuổi liền móc ra một trương rúng gió tờ giấy, há miệng run rẩy đưa về phía Lâm Nhạc. Lâm Nhạc tiếp nhận tờ giấy, ánh mắt quét qua phía trên kia tọa độ, khóe miệng có chút dương lên. Đem bọn hắn đều áp tải trên thuyền đi. Lâm Nhạc vung tay lên, khí thế mười phần. Lâm Chính Tùng thủ hạ lập tức hành động, áp giải đám người hướng phía bờ neo tại bên bờ thuyền đánh cá nhanh chân đi đi. Tại Nam Thái Bình Dương mênh mông vô ngần dương trên mặt, một tòa hoang đảo tĩnh tĩnh địa đứng sừng sững lấy. Một vị dáng người hơi có vẻ đơn bạc gầy yếu nam tử trung niên, nện bước bước chân nặng nề từ một tòa tràn ngập công nghệ cao cảm giác trụ sở trong lòng đất đi ra. Gió biển gào thét lên đập vào mặt, tùy ý thổi loạn cái kia mái tóc màu vàng nóng. Nam tử hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, trên mặt thần sắc hung ác nham hiểm mà phẫn nộ. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Hắn cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi rồi nói, ta tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, không nghĩ tới lại bị một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cho triệt để phá hủy. Lâm gia cũng tốt, Lâm Nhạc cũng được, lần này liền xem như Hạ Quốc muốn che chở các ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nhất định phải để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, nam tử sắc mặt thoáng dịu đi một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cũng may ta lưu lại một tay, không có tùy tiện tự mình tiến về kế hoạch áp dụng địa, nếu không lần này coi như thật chính là ngay cả chính ta đều muốn gãy kích trầm xa. Muốn theo ta đấu, các ngươi còn non lắm. Coi như bọn hắn biết nơi này tọa độ thì phải làm thế nào đây? Nam tử khinh thường hừ một tiếng, dương mắt nhìn hướng phương xa sóng cả mãnh liệt mặt biển, chờ bọn hắn từ bên kia ngàn dặm xa xôi địa chạy tới, ta cũng sớm đã cao chạy xa bay, biến mất vô ảnh vô tung. Nam tử lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng căn cứ, ánh mắt bên trong toát ra một tia không bỏ cùng tiếc hận, thật sâu thở dài, nơi này đã không an toàn, không thể đợi tiếp nữa. Xem ra còn phải một lần nữa tìm kiếm một cái mới cứ điểm, thôi, trước thu thập một chút, chuẩn bị rời đi đi. Mấy giờ đi qua, nam tử mang theo mấy tên thủ hạ, kéo lấy nặng nề hành lý, vội vàng leo lên rừng sắt ở bên bờ một chiếc cỡ trung thuyền. Hắn mới vừa ở bên trong buồng lái này ngồi xuống, chuẩn bị khởi động thuyền thoát đi cái này sắp bại lộ địa phương nguy hiểm, đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ không trung truyền đến. Nam tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mười mấy chiếc máy bay trực thăng phảng phất từ phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện, như màu đen hùng ứng cấp tốc hướng phía thuyền tới gần. Ngay sau đó, mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc chủng thuận dây từng từ trên trực thăng phi tốc trở xuống, như quỷ mị cấp tốc leo lên thuyền, động tác gọn gàng, phối hợp an ý khăng khít. Trong chớp mắt, nam tử liền bị những lính đặc biệt này bao bọc vây quanh, họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu của hắn. Hắn còn đến không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền bị từng đôi hữu lực đại thủ gắt gao bắt lấy, trói go khu vực đến bong tàu bên trên. Chương 484, một mẹ hốt gọn. Chương 484, một mẹ hốt gọn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, liều mạng dãy rủa lấy, khàn cả giọng địa hô, các ngươi làm sao lại tìm tới nơi này tới? Một khung máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống bong tàu bên trên, cánh quạt nhấc lên cuồng phong để người chung quanh đều có chút đứng không vững. Lâm Thiên Thành thân mang một bộ thẳng tây trang màu đen, nện bước bước chân trầm ổn từ trong phi cơ trực thăng đi ra. Giày da của hắn đạp ở bong tàu bên trên, phát ra thanh thúy mà có tiết tấu đông đông âm thanh, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở nam tử trong lòng, để sợ hãi của hắn càng thêm làm sâu sắc. Ngươi chính là cái kia phía sau màn thao túng hết thảy hội trưởng. Lâm Thiên Thành đi đến nam tử trước người, có chút nheo mắt lại, trên dưới đánh giá hắn một phen, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ xem kỹ cùng uy nghiêm.
Cái gì hội trưởng?
Ta không biết. Nam tử cố giả bộ trấn định, thao lấy một ngụm sứt sẹo ngoại ngữ, ánh mắt né tránh địa ngụy biện nói.
Hừ.
Lâm Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chắc chắn, không sai, hẳn là hắn.
Mang đi.
Theo Lâm Thiên Thành ra lệnh một tiếng,
nam tử lập tức bị mấy cái lính đặc chủng cưỡng ép dựng lên, như là một con dê đợi làm thịt bị kéo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, hướng về phương xa bay đi, chỉ để lại cái kia chiếc trên mặt biển lay động thuyền cùng một mảnh bị rào loạn mặt biển, phảng phất tại nói trận này kinh tâm động phách bắt hành động kết thúc. Italy cái kia rộng lớn sân bay trên đường chạy, một khung lâm thị cỡ lớn máy bay tư nhân tĩnh tĩnh địa dừng sát ở sân bay. Lâm Nhạc cùng Lâm Thiên Thành thân ảnh xuất hiện ở phi trường đại sảnh, sau đó vững bước hướng phía máy bay phương hướng đi đến. Hai người bộ pháp kiên định mà trầm ổn, ánh mắt bên trong để lộ ra trải qua mưa gió sau bình tĩnh cùng thoải mái. Khi bọn hắn leo lên máy bay, trong cabin thoải mái dễ chịu hoàn cảnh phảng phất ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Máy bay chậm rãi khởi động, tiếng động cơ nổ âm thanh dần dần tăng lớn, máy bay bắt đầu ở trên đường chạy ra tốc trượt, tiếp theo đằng không mà lên, hướng về hạ quốc phương hướng bay đi. Ở phi cơ bình ổn phi hành quá trình bên trong, Lâm Nhạc hơi nhíu lên lông mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, hắn chuyển hướng Lâm Thiên Thành, mở miệng hỏi: "Phụ thân, cái này cái gọi là hội trưởng thẩm vấn có kết quả gì sao?" Lâm Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, trải qua một phen thẩm vấn, hắn ngược lại là bàn giao không ít mấu chốt tin tức. Chẳng qua là khi hắn nói ra những lời kia thời điểm, ta đều cảm thấy quá mức ly kỳ, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Thân phận chân thật của hắn lại là một cái chúng ta không tưởng tượng được người. Hắn gọi Dỗ Văn Nhi. Dỗ Văn Nhi. Lâm Nhạc khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, tựa hồ chưa từng nghe qua người này, hắn rất nổi danh sao? Lâm Thiên Thành khẽ thở dài một cái, nói ra, hắn vị trí niên đại khoảng cách hiện tại quá xa xưa, ngươi không biết cũng bình thường. Vậy ngươi nhưng biết Đẹp Thứ Kỳ gia tộc? Đẹp Thứ Kỳ gia tộc. Lâm Nhạc nhãn tình sáng lên, hơi chút sau khi tự hỏi hồi đáp, ngược lại là có hiểu biết. Gia tộc này trong lịch sử thế nhưng là thanh danh truyền xa, đối văn hóa phục hưng vận động hưng khởi cùng đồng bộ phát triển làm ra cực kỳ trọng yếu thôi động tác dụng. Bọn hắn đại lực giúp đỡ đông đảo kiệt xuất nghệ thuật gia cùng học giả, giống đạt phở gia chi, gạo sáng sủa cơ la các loại, khiến cho phở lò rèn sở thậm chí toàn bộ châu Âu văn hóa nghệ thuật bảy biện ra một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, nhất cử trở thành lúc ấy châu Âu văn hóa nghệ thuật sáng chói trung tâm. Cho dù cho đến ngày nay, Đẹp Thứ Kỳ gia tộc vẫn là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất, gia tộc hệ thống khổng lồ nhất gia tộc một trong, cái này lực ảnh hưởng vượt qua thời không, đến nay vẫn bị mọi người truyền tụng cùng nghiên cứu. Không sai, Lâm Thiên Thành ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lâm Nhạc, chậm rãi nói, hắn chính là Đẹp Thứ Kỳ gia tộc người sáng lập Dỗ Văn Nhi. Theo hắn bàn giao, hắn là phát hiện sớm nhất xuyên qua hiện tượng cũng bắt đầu xâm nhập nghiên cứu người. Người này tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiên phú dị bẩm, có thể xưng thiên tài. Lúc ấy, hắn bằng vào từ xuyên qua bên trong thu hoạch tri thức, từng bước một thành lập nên khổng lồ Đẹp Thứ Kỳ gia tộc. Về sau, theo gia tộc tài phú không ngừng tích lũy, dạ tâm của hắn cũng dần dần bành trướng. Hắn bắt đầu tìm kiếm bốn phương cái khác người xuyên việt, cũng coi đây là cơ sở gây dựng biến đổi hiệp hội, nó mục đích cực kỳ điên cuồng cùng hiểm ác, đúng là mưu toan thực hiện cá nhân vĩnh sinh, còn ý đồ đem tương lai thế giới tất cả tiên tiến khoa học kỹ thuật chiếm làm của riêng, tiến tới thống trị toàn bộ thế giới. Thì ra là như vậy. Lâm Nhạc không thể tưởng tượng nổi gật đầu. Lâm Thiên Thành nhìn xem Lâm Nhạc, nhẹ nói, trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả. Lâm Nhạc chân thành nói ra, kỳ thật, con nào là ta một người vất vả, tất cả mọi người bỏ ra rất nhiều. Bây giờ cuối cùng là giải quyết biến đổi hiệp hội cái họa lớn trong lòng này, cũng coi là vì người đã chết đòi lại một cái công đạo. Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười. Tinh Thần cũng ở một bên mỉm cười mở miệng nói, bất quá, Lâm Nhạc, ngươi có thể nghĩ ra như thế mạo hiểm kế hoạch, cũng thật sự là gan lớn. Vạn nhất lúc ấy khám phá Lâm Chính Tùng ngụy trang, chúng ta coi như toàn xong. Lâm Nhạc lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, cũng may có các ngươi nguyện ý theo giúp ta được ăn cả ngã về không, cùng một chỗ mạo hiểm, cũng may kế hoạch của chúng ta thành công. Đương nhiên, Lâm Nhạc biểu lộ có chút cứng đờ, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng, hắn quay đầu, thần sắc khẩn trương nhìn xem Tinh Thần hỏi, đúng rồi, Tinh Thần, cái kia thuốc, nghiên cứu chế tạo đến thế nào? Tinh Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tiến triển rất thuận lợi. Gregory cho ra phương thuốc trải qua chứng thực là thật, bất quá bộ phận dược tề còn cần tiến một bước hợp thành, cái này cần một chút thời gian. Ta dự đoán đại khái chừng 2 tháng hẳn là có thể hoàn thành. Kia thật là quá tốt rồi. Lâm Nhạc kích động nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Hắn biết rõ, dược tề này một khi nghiên cứu chế tạo thành công, không chỉ có thể tỉnh lại hôn mê lộ mạn mạn, còn có thể cứu vớt mình thân hoạn bệnh nặng phụ thân cùng với khác rất nhiều thâm thụ ốm đau tra tấn người, điều này có thể không cho tâm hắn chịu bành trướng. Một tháng sau, Lâm Nhạc điện thoại đột nhiên vang lên, là Tinh Thần gọi điện thoại tới. Lâm Nhạc cúp điện thoại, không nói hai lời, lập tức lái xe chạy tới phòng nghiên cứu. Khi hắn đẩy ra phòng nghiên cứu cửa, chỉ gặp Tinh Thần trong tay nắm thật chặt một bình nhỏ màu lam nhạt dược tề. Đây là? Lâm Nhạc bước nhanh đi lên trước, con mắt chăm chú nhìn cái kia bình dược tề. Tinh Thần kích động không thôi, đây là ta căn cứ Gregory phương thuốc nghiên cứu ra tới trị liệu trái tim suy kiệt dược tề. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần cho ngươi tiêm vào về sau, liền có thể triệt để thoát khỏi bệnh tim bối rối. Nói đến đây, Tinh Thần ánh mắt bên trong lại hiện lên một chút do dự, nàng hơi nhíu lên lông mày nói ra, bất quá, cái này dù sao cũng là ta vừa mới hợp thành. Cụ thể hiệu quả còn chưa trải qua thí nghiệm nghiệm chứng, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Lâm Nhạc nhìn xem Tinh Thần trong tay dược tề, vài giây đồng hồ về sau, hắn vươn tay, đem dược tề cầm tới, cẩn thận chu đáo một lát sau, chém đinh chặt sắt nói, vậy liền trực tiếp tại trên người của ta thí nghiệm đi. Nếu như ta bệnh có thể bị triệt để chữa khỏi, vậy đã nói rõ Gregory cái khác dược tề cũng đại khái suất có thể sử dụng, đây đối với chúng ta tới nói quá trọng yếu. Chương 485. Đại kết cục 1. Chương 485. Đại kết cục thượng. Thế nhưng là, cái này quá mạo hiểm. Tinh Thần ý đồ khuyên can. Chớ do dự, tranh thủ thời gian tới đi. Có hay không tác dụng phụ, chỉ có dùng mới biết được. Thời gian cấp bách, không thể lãng phí nữa. Lâm Nhạc vừa nói, một bên vén lên tay áo của mình. Tinh Thần hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia. Tốt ta, ngươi nhất định phải làm như vậy. Đương nhiên xác định. Lâm Nhạc không chút do dự hồi đáp. Gần 2 tháng thoáng qua liền mất. Lâm Nhạc rốt cục lần nữa về tới quen thuộc Hải Phổ thành phố. Tâm tình của hắn đã kích động lại thấp thỏm, trong tay chăm chú mang theo một cái màu đen cặp da, bên trong chứa chính là có thể cứu chữa Lộ Mạn Mạn chân quý dược tề, ở phía sau hắn đi theo còn có Tinh Thần, nàng chủ động đưa ra từ kinh đô thành phố tới trợ giúp trị liệu Lộ Mạn Mạn. Tại đến Hải Phổ thành phố trước tiên, Lâm Nhạc liền liên hệ hảo hữu Đặng Huy, ba người cùng nhau đi tới Lộ Gia, đứng tại Lộ Gia cái kia quen thuộc trước cửa, Lâm Nhạc tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa bước vào mảnh địa phương quen thuộc này, trước kia hồi ức xông lên đầu. Khi hắn đi vào Lộ Mạn Mạn gian phòng, nhìn thấy nằm ở trên giường tựa như ngủ say công chúa Lộ Mạn Mạn lúc, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm người xuống, duỗi ra run nhẹ nhẹ tay, ôn nhu địa vuốt ve Lộ Mạn Mạn cái kia tái nhợt lại như cũ gương mặt xinh đẹp, nhịp tim kịch liệt gia tốc, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Mạn Mạn, đã lâu không gặp, lần này, ngươi rốt cục nên tỉnh lại. Lâm Nhạc thanh âm êm dịu mà thâm tình, bao hàm lấy vô tận tưởng niệm cùng chờ mong. Đặng Huy đứng ở một bên, cũng bị cái này thâm tình một màn chỗ đả động, hắn đưa tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, đúng vậy a, một ngày này, chúng ta thật chờ đến quá lâu quá lâu. Lâm Nhạc, cái này thuốc thật sự hữu hiệu sao? Một bên Lộ Mạn Mạn mẫu thân lau nước mắt, tâm tình của nàng càng thêm kích động, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Cũng không có vấn đề, Lâm Nhạc tự mình thí nghiệm qua, bệnh của hắn hiện tại đã triệt để chữa khỏi, mà lại cái này dược tề ta đã tiến hành qua sinh vật thí nghiệm, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tinh Thần vuốt vuốt tóc mỉm cười nói, vậy ta hiện tại liền đem cái này dược tề cho nàng tiêm vào đi, vào dựa theo phân tích của ta, hẳn là có thể làm cho nàng tỉnh lại. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Lâm Nhạc thúc giục nói. Được. Tinh Thần xuất ra ống tiêm, sau đó chậm rãi đem dược vật tiêm vào tiến vào Lộ Mạn Mạn cánh tay. Kết thúc về sau, đám người mong đợi nhìn xem trên giường Lộ Mạn Mạn. Nhưng là chờ đợi hồi lâu sau, Lộ Mạn Mạn nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đám người nghi hoặc vừa khẩn trương nhìn xem Lộ Mạn Mạn. Kỳ quái, cái này dược tề ta tại kinh đô thành phố thời điểm, tranh thủ ba vị người thực vật người nhà đồng ý, cho bọn hắn tiêm vào loại thuốc này, mỗi một người bọn hắn đều có thể tỉnh lại, vì cái gì tại Lộ Mạn Mạn trên thân lại không được đâu? Tinh Thần cũng cảm thấy kỳ quái, lông mày đã vận thành một cái u cục. Có phải hay không là giữa bọn hắn bệnh tình không giống nhau lắm? Lâm Nhạc hỏi. Không bài trừ khả năng này, nhưng là ta trước đó nhìn qua Lộ Mạn Mạn kiểm tra báo cáo, thân thể của nàng tình huống rất ổn định, dược tề không nên mất đi hiệu lực mới đúng. Tinh Thần rơi vào trầm tư, một lát sau nàng còn nói thêm, khả năng mỗi người thể chất không giống, chúng ta chờ một chút nhìn xem. Nếu không cho Lộ Mạn Mạn phụ thân bắt đầu trước trị liệu a? Lâm Nhạc đề nghị. Tinh Thần, trị liệu tiệm đống chứng dược tề cũng đã khai phát thành công a? Không sai. Đầy sao lấp lánh đầu. Bá mẫu, ý của ngươi thế nào? Lâm Nhạc nhìn về phía Quan Anh, nếu là ngài cảm thấy có thể, chúng ta lập tức vì hắn trị liệu. Quan Anh không hề do dự đáp ứng, không có vấn đề, ta tin tưởng các ngươi, lại nói nếu là tùy ý hắn tiệm đống chứng tiếp tục phát triển tiếp, khả năng hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Trước đó dùng qua Geji của công ty nghiên cứu dược tề, mặc dù bệnh tình có một ít làm dịu, nhưng là cũng không thể ngăn cản bệnh tình chuyển biến xấu. Hiện tại Lộ Kỷ Văn toàn thân vẹn vẹn chỉ có ánh mắt có thể chuyển động, loại cuộc sống này với hắn mà nói tương đương sống không bằng chết. Tại được Quan Anh sau khi đồng ý, mấy người cùng nhau đi vào Lộ Kỷ Văn gian phòng. Tinh Thần bắt đầu vì Lộ Kỷ Văn tiêm vào dược tề, đồng thời giải thích nói, loại này nhằm vào tiệm đống chứng dược tề, hiệu quả trị liệu sẽ không hiệu quả nhanh chóng, cần tiếp tục trị liệu một tuần, sau đó thân thể của hắn mới có thể dần dần khôi phục. Quan Anh nghe xong đề nghị, nếu không các ngươi liền ở lại đây đi, gian phòng sung túc, dạng này cũng tiết kiệm buôn ba qua lại. Đám người nhìn nhau một lát, gật đầu đáp ứng. Một tuần thoáng qua liền mất. Tại một tuần này quá trình trị liệu bên trong, Lộ Kỷ Văn bệnh tình tiếp tục chuyển biến tốt đẹp. Mới đầu, ngón tay của hắn có thể có chút rung động, tiếp lấy liền có thể nâng lên cánh tay, mà bây giờ, một tuần đợt trị liệu kết thúc, hắn đã có thể xuống giường hành tẩu, ngôn ngữ cũng khôi phục bình thường. Tuy nói thời gian dài nằm trên giường dẫn đến cơ thể của hắn héo rút, còn cần đến tiếp sau chậm rãi điều dưỡng khôi phục, nhưng cái này vừa hiện lấy biến hóa đã đủ để đám người mừng rỡ như điên. Lộ Kỷ Văn xuống giường một khắc này, Quan Anh nước mắt rơi như mưa. Những ngày này, nàng thừa nhận mất đi trượng phu cùng nữ nhi to lớn thống khổ, bây giờ rốt cục nên đón chuyển cơ, quá khứ gian khổ đều hóa thành thời khắc này vui sướng nước mắt. Nhưng mà, một bên khác Lộ Mạn Mạn nhưng như cũng không hề có động tĩnh gì địa nằm ở trên giường. Lâm Nhạc bốn phía bốn ba, mời đông đảo chuyên gia đến đây hội chẩn, nhưng kết quả kiểm tra không có sai biệt, Lộ Mạn Mạn thân thể cơ năng hết thảy bình thường, trước đó chúng đạn bộ vị cũng đã dần dần khép lại, có thể nàng vì sao chậm chạp chưa tỉnh, nhưng thủy chung có giải. Trong cô nhi viện, tiểu thần bồi bạn bọn nhỏ vượt qua ngày cuối cùng. Nhỏ gạo nếp trông mong nhìn qua nàng, mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, "Tiểu thần lão sư, ngài thật muốn đi sao?" Mỗi ngày cũng chăm chú dắt lấy tiểu thần tay, không chịu buông ra, vội vàng nói, "Có phải hay không chúng ta chỗ nào làm được không tốt, gây lão sư tức giận?" Chúng ta sẽ sửa, lão sư ngài không muốn đi, có được hay không? Cái khác mấy đứa bé cũng nhao nhao xuống lại tới, trong mắt tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Mấy ngày này ở chung, để bọn nhỏ đối tiểu thần sinh ra thâm hậu ý lại. Tiểu thần nhìn qua những thứ này đáng yêu hài tử, trong lòng đồng dạng tràn đầy quyến luyến, nàng cũng vạn phần không muốn rời đi, có thể vừa nghĩ tới mình đối hoàng thấm tỷ tỷ hứa hẹn, nội tâm liền lâm vào xoắn xuýt dãy rủa bên trong. An Diệu Tịch thấy thế, mở miệng giữ lại, "Tiểu thần, có phải hay không tiền lương phương diện không hài lòng? Ta có thể cho ngươi tăng lương, ngươi lại suy nghĩ một chút." Tiểu thần mặt lộ vẻ hối nãy, lắc đầu nói ra, "An tổng, không phải tiền lương vấn đề, là ta đáp ứng người khác, có thể muốn rời đi Hải Phổ thành phố. Thực sự thật có lỗi." Nàng hổ thẹn mà cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy áy náy. An Diệu Tịch khẽ gật đầu, nhẹ nói, "Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vậy cứ như vậy đi. Nếu như ngươi ngày sau nghĩ trở về, tùy thời liên lạc với ta." Chương 486. Đại kết cục 2.
Chương 486, đại kết cục, chung. Tiểu thần cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, nghẹn ngào nói, yên tâm đi, ta có rảnh nhất định sẽ trở về nhìn các ngươi. Bọn nhỏ nghe nói, lập tức khóc thành một mảnh. An Diệu Tịch nhìn xem một màn này, trong lòng cũng nổi lên một trận chua xót, nàng đội vàng an ủi, mọi người không muốn khổ sở, tiểu thần lao sư chỉ là đi mở ra cuộc sống mới, nhưng nàng nhất định sẽ trở về xem chúng ta. Chúng ta vui vẻ chút, có được hay không? Bằng không thì tiểu thần lao sư cũng sẽ không dễ chịu. Bọn nhỏ hiểu chuyện gật đầu, ngừng tiếng khóc. Tiểu thần lần nữa cùng mọi người cáo biệt về sau, liền bước nhanh rời đi cô nhi viện. Nàng biết rõ, mình nếu là dừng lại thêm nữa một lát, sợ là liền rốt cuộc đi không được. Tiểu cũ cư dân nhà lầu bên ngoài, Hoàng Thấm Thân mang một thân giản lược mà không mất đi ưu nhã trang phục bình thường, một đầu lưu loát tóc ngắn theo gió dương nhẹ, trong tay vững vàng mang theo một cái đóng gói tinh mỹ bánh gà tổ hộp, trong hộp chứa chính là nàng đặc biệt vì tiểu thần chọn lựa hoa quả bánh gà tổ. Nghĩ đến tiểu thần nhìn thấy bánh gà tổ sau cái kia kinh hỉ mà thỏa mãn thần sắc, Hoàng Thấm khỏe miệng không tự chủ được dương lên, phát họa ra một vẻ ôn nhu mà cương triều độ cong. Nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến nhà mình trước cửa, từ miệng trong túi thuần thục móc ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa. Nhưng mà ngay tại chìa khóa chuyển động một sát na kia, động tác của nàng đống nhiên một trận, một loại vi diệu mà khó nói lên lời dị dạng cảm giác xông lên đầu. Trước khi ra cửa, nàng rõ ràng địa nhớ kỹ lỗ chìa khóa là nằm ngang, nhưng mới rồi mở cửa lúc, cái kia lỗ chìa khóa rõ ràng là nghiêng. Cái này một nhỏ xíu khác biệt trong nháy mắt đưa tới nàng cảnh giác, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén như ứng, cảnh giác địa quét mắt hết thảy xung quanh. Mà lại, nàng ở trong lòng cấp tốc loại bỏ tiểu thần trở về khả năng, dù sao tiểu thần đi ra ngoài so với nàng còn sớm, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền trở về. Hoàng Thấm bất động thanh sắc đem bánh gà tổ nhẹ nhàng để dưới đất, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, sợ phát ra một tia tiếng vang. Sau đó, nàng nương tựa theo nhiều năm qua tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong luyện thành nhạy cảm thân thủ cùng tỉnh táo tâm tính, phía sau lưng dán chặt lấy vách tường, chậm rãi hướng phía phòng khách góc rẽ di động. Mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, hô hấp cũng bị tận lực địa thả nhẹ, cơ hồ nghe không được một tia tiếng vang. Làm nàng rốt cục lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía phòng khách chỗ ngoặt lúc, một cái bóng đen thình lình xuất hiện ở trên ghế salon, lòng của nàng đống nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người từ trên sống lưng dâng lên. Hoàng Tước, đến tâm sự đi. Đúng lúc này, Lâm Nhạc thanh âm phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè xuống trên vách tường chớp mở, trong chốc lát, gian phòng bên trong bị ánh đèn sáng ngời bao phủ. Là ngươi? Lâm Nhạc. Hoàng Thấm thấy rõ người tới về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, cảnh giác nhìn chăm chú lên hắn. Lâm Nhạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, dáng người thẳng tắp mà trầm ổn, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Chớ khẩn trương, Trần Duệ đã chết, ta đối với ngươi không có để ý, thanh âm của hắn trầm thấp, ý đồ làm dịu Hoàng Thấm tâm tình khẩn trương. Ngồi lại đây tâm sự. Hắn chỉ ghế salon đối diện. Hoàng Thấm tay không tự giác địa vươn hướng bên hông, nơi đó cất giấu nàng vũ khí phòng thân, ngón tay khẽ run. Vài giây đồng hồ thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến Lâm Nhạc ghế salon đối diện trước, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng cùng tìm kiếm. Trước ngươi ở nước ngoài làm sự tình gì ta mặc kệ, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng một cái điều kiện, về sau tuyệt không thể lại làm tổn thương người khác sự tình. Lâm Nhạc ngữ khí trở nên nghiêm túc. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Hoàng Thấm hai tay vây quanh ở trước ngực, có chút hất cằm lên, ánh mắt bên trong mang theo khinh phục. Trừ phi ngươi kiếp sau nghĩ trong tù vượt qua, cư dân nhà lầu phụ cận tất cả đều là ta người, ngươi cũng trốn không thoát. Lâm Nhạc thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Ngươi. Hoàng Thấm sắc mặt hơi đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Nàng cắn răng, suy nghĩ liên tục, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu xuống, thở dài thườn thượt một hơi, gật đầu thỏa hiệp nói, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Mấy tháng trước ta liền biết ngươi ở chỗ này. Cái gì? Vậy ngươi vì cái gì? Hoàng Thấm mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì không còn sớm đem ngươi bắt lại? Lâm Nhạc giang tay ra, nhún vai, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, nếu là sớm đem ngươi bắt lại, ta còn thế nào áp dụng phía sau kế hoạch? Còn có, ta biết hai người các ngươi tình cảm rất sâu, ta không muốn để cho nàng cảm thấy khổ sở. Ngữ khí của hắn trở nên ôn nhu mà thâm tình, ánh mắt bên trong toát ra một tia không dễ dàng phát giác thương cảm. Nàng? Nàng là ai? Hoàng Thấm chau mày. Lâm Nhạc nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi đến bệ cửa sổ chỗ. Hắn nhẹ nhàng địa kéo ra ngăn kéo, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chiếc họa. Cha cha. Không, hiện tại nàng hẳn là gọi là tiểu thần, đúng không? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hồi ức cùng thâm tình, ngón tay nhẹ nhàng địa vớt ve giấy vẽ bên trên đường cong, phản phất tại vớt ve một đoạn chân quý mà xa xôi hồi ức. Ngươi biết nàng? Hoàng Thấm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Nhạc trong tay họa, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương. Đương nhiên nhận biết. Lâm Nhạc ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, hắn chỉ vào vẽ lên một đứa bé trai, thanh âm run nhẹ nhẹ điệu nói, người này là ta. Đây không có khả năng. Hoàng Thấm nghe vậy, toàn thân run lên bần bật, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ. Tiểu thần một mực tại vẽ người lại là Lâm Nhạc. Thế nhưng là bọn hắn lại là thế nào nhận thức? Cái này từng cái nghi vấn tại trong đầu của nàng không ngừng xoay quanh, để nàng cảm thấy vô cùng hoang mang. Ta có một cái cố sự, ngươi muốn nghe sao? Tựa hồ nhìn ra Hoàng Thấm nghi hoặc, Lâm Nhạc quay đầu, đối nàng nhẹ nói. Ngươi nói? Hoàng Thấm khẽ gật đầu. Lâm Nhạc chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế salon, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia xa xăm cùng thâm trầm, phảng phất lâm vào thật sâu trong hồi ức. Nguyên lai là dạng này. Tiểu thân một mực nói đau đầu bệnh, cũng bởi như thế tới, chắc không được nàng luôn luôn nói có thể nghe được tiếng nước, ta hiểu được. Hoàng Thấm giáng chống đỡ lấy cười cười. Nàng rốt cuộc hiểu rõ tiểu thần những cái kia kỳ quái triệu chứng phía sau ẩn giấu bí mật, cũng minh bạch đây hết thảy nguyên do, trong lòng không khỏi vì tiểu thần tao ngộ cảm thấy một trận đau lòng. Hoàng Thấm tỷ tỷ, ngươi có nhà không?
ta chìa khóa quên mang a, có thể giúp ta mở cửa sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến đông đông tiếng đập cửa, nương theo lấy tiểu thần thanh thúy mà thanh âm quen thuộc.
Tốt, ngươi đợi ta một chút.
Hoàng Thấm cấp tốc đứng dậy, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó bước nhanh đi tới cửa, đưa tay mở cửa.
Chương 487. Đại kết cục 3.
Chương 487. Đại kết cục xong.
Hoàng Thấm tỉ tỉ, ta đã cùng cô nhi viện bên kia nói qua, chúng ta ngày mai là có thể đi.
Tiểu thần đi vào phòng khách.
Tiểu thần.
Lâm Nhạc nhẹ nhàng điệu kêu nàng một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng kích động. Từ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thần, hắn liền có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nàng chính là mình đau khổ tìm lâu như vậy chà chà.
A, Lâm lão bản, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?
Tiểu thần nhìn thấy Lâm Nhạc trong ngay mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, con mắt của nàng trợn trừng lên, tò mò nhìn Lâm Nhạc.
Tiểu thần, hắn tìm ngươi có chuyện nói, ta đi ra ngoài trước.
Hoàng Thấm rất biết điều hướng lấy cổng đi đến, vừa ra đến trước cửa, vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thần cùng Lâm Nhạc. Sau đó, nàng nhẹ nhàng địa đóng cửa lại, đem không gian để lại cho đôi này cựu biệt trùng phùng người.
Tìm ta có việc.
Các loại Hoàng Thấm tỉ tỉ. Tiểu thần không biết làm sao nhìn về phía cổng, lại quay đầu nhìn xem Lâm Nhạc, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang.
Tiểu thần, không, cha cha, những năm này ngươi trôi qua còn tốt chứ? Ở trên thân thể ngươi lại xảy ra chuyện gì?
Lâm Nhạc ngữ khí run rẩy mà kích động, trong mắt của hắn lóe ra lệ quang, có quá nhiều lời nói muốn nói với nàng.
Cha cha, ngươi vì cái gì gọi ta như vậy?
Tiểu thần một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Nhạc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang.
Bất quá cái tên này, giống như rất quen thuộc.
Nàng nhẹ nhàng địa che đầu, trên mặt lộ ra một tia thần tình thống khổ, phảng phất có thứ gì tại trong đầu của nàng không ngừng dãy rủa lấy muốn phá đất mà lên. Theo tiểu thần che đầu, những cái kia phủ bụi đã lâu ký ức như là được mở ra van hồng thủy, chậm rãi chảy ra tới. Vỡ vụn một đoạn ký ức tại trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện, nàng nhìn thấy khi còn bé mình, thấy được cái kia quen thuộc mà xa lạ tiểu nam hải, thấy được bọn hắn cùng một chỗ tại bờ sông chơi đùa, cùng một chỗ tại trong mưa chạy, cùng một chỗ vượt qua những cái kia không buồn không lo thời gian.
Khi còn bé, ta đưa cho ngươi một cái cài tóc, ngươi nói đây là ngươi nhận qua lễ vật tốt nhất, có thể đây chẳng qua là ta tại ven đường hoa một khối tiền mua.
Lâm Nhạc nhẹ nhàng kể ra.
Ngươi.
Tiểu thân nhìn xem Lâm Nhạc, đầu truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số cây châm đang thắt lấy nàng huyệt thái dương. Nhưng nàng y hiển nhiên cố nén đau đớn, cố gắng nhớ lại những cái kia mơ hồ hình tượng, những cái kia đã từng bị lãng quên mỹ hảo hồi ức.
Ngày ấy, ngươi 10 tuổi sinh nhật, rơi ra rất lớn mưa, ta rớt xuống trong sông, là ngươi đã cứu ta.
Lâm Nhạc thanh âm có chút nghẹn nào, trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra.
Hán.
Theo Lâm Nhạc giảng thuật, những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ ký ức bắt đầu ở tiểu thần trong đầu dần dần phục hồi như cũ, chắp vá thành một vài bức hoàn chỉnh mà rõ ràng hình tượng. Trong mắt của nàng cũng nổi lên lệ quang, nước mắt theo gương mặt càng không ngừng chảy xuôi xuống tới.
Ngươi nói, ngươi là thai tinh, cho nên cha mẹ ngươi mới không muốn ngươi, có thể ta cảm thấy chính ta mới là thai tinh, là ta hại ngươi, có lỗi với trà trà.
Lâm Nhạc vươn tay, run rẩy sờ lên tiểu thần tóc.
Ngươi nói, ngươi ưng thuận nguyện vọng là cùng ta còn có mãi mãi cùng một chỗ khoái hoạt sinh hoạt, có thể mãi mãi lại không chống nổi một năm kia.
Lâm Nhạc rốt cuộc nói không được, cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì nghẹn ở. Thanh âm trở nên khàn khàn mà trầm thấp.
Hán,
tiểu thần sớm đã lệ rơi đầy mặt, thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy, trong lòng tràn đầy bi thương. Những cái kia đã từng bị lãng quên hồi ức, những cái kia đã từng bị chôn sâu ở đáy lòng tình cảm, tại thời khắc này toàn bộ xông lên đầu, để nàng không thể tự khống chế.
A Tầm ca ca,
ngươi là A Tầm ca ca,
ta là cha cha.
Nàng rốt cục khóc hô lên câu nói này, tất cả ký ức tại thời khắc này toàn bộ rõ ràng hiện ra tại trong đầu của nàng. Nàng chăm chú địa ôm lấy Lâm Nhạc, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể xác nhận đây hết thảy không phải một giấc mộng.
A Tầm ca ca.
Mãi mãi. Mãi mãi không có ở đây à? Tiểu thần nắm chắc Lâm Nhạc tay, nghẹn ngào hỏi.
Mãi mãi không có ở đây, có thể ngươi còn có ta.
Hai người ôm nhau mà khóc, nước mắt đan vào một chỗ, nói những năm gần đây tưởng niệm cùng thống khổ. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất dừng lại, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lộ ra, rộng rãi minh lượng trong phòng khách, một trương tinh mỹ cái bàn chung quanh ngồi đầy người.
Trên mặt bàn bày đầy phong phú thức ăn, ở giữa còn trưng bày một cái tinh xảo bánh sinh nhật, bánh gà tô bên trên cắm thải sắc ngọn nến, ánh nến chập chờn, tỏa ra mỗi người gương mặt.
Hôm nay là Từ Từ sinh nhật, thật hy vọng nàng có thể tỉnh lại tận mắt xem xét chúng ta vì nàng chuẩn bị bánh sinh nhật ta.
Quan Anh ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương và thất lạc.
Lộ Kỳ Văn, Lộ Minh Sinh, Lộ Tiễn Khoan ba người đều cúi đầu, thần sắc ngưng trọng mà bi thương.
Trong lòng cũng của bọn họ đồng dạng tràn đầy thích hợp từ từ lo âu và chờ đợi. Cái này vốn nên một cái sung sướng thời gian, nhưng hôm nay lại bởi vì Lộ Mạn Mạn hôn mê mà bao phủ lên một tầng bóng ma.
Tốt, hôm nay là một cái cao hứng thời gian, chúng ta ăn cơm đi.
Quan Anh cố nén trong lòng bi thương, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, ý đồ làm dịu cái này bầu không khí ngột ngạt.
Lộ Kỷ Văn có thể khôi phục khỏe mạnh, đã để nàng cảm thấy vô cùng vui mừng cùng cao hứng, nàng không muốn bởi vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng đến mọi người đang lúc mọi người chuẩn bị cầm lấy đũa, bắt đầu lúc ăn cơm, lầu 2 đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân.
"Cha, mẹ." Một cái hơi có vẻ suy yếu nhưng lại tràn đầy ngạc nhiên thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, đám người nhao nhao quay đầu, hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, chỉ gặp gương mặt hơi có vẻ tái nhợt Lộ Mạn Mạn chính vịn vách tường, chậm rãi đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mê mang, phảng phất mới vừa từ một cái dài dằng dặc trong mộng cảnh tỉnh lại.
"Ta là xuất hiện ảo giác sao? Ta giống như nghe được Mạn Mạn đang gọi ta."
Quan Anh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Nàng ngơ ngác nhìn qua đầu bậc thang Lộ Mạn Mạn, phảng phất bị làm định thân chú, cũng không nhúc nhích.
"Không phải ảo giác, Mạn Mạn nàng thật tỉnh."
Lộ Tiễn Khoan trong nháy mắt đứng dậy, kích động chỉ vào Lộ Mạn Mạn phương hướng. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng tiêu dung, trong mắt lóe ra lệ quang, bất tình lình kinh hỉ để hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Lộ Mạn Mạn trên thân. Lộ Mạn Mạn nhìn xem mọi người kinh ngạc mà biểu tình mừng rỡ, lộ ra một cái sán lạn mà nụ cười ấm áp. Mạn Mạn tỉnh, thật tỉnh. Quan Anh vui đến phát khóc, nước mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. Nàng liều linh phóng tới thang lầu, muốn chăm chú địa ôm lấy mình nữ nhi, xác nhận đây hết thảy đều là thật. Nhanh cho Lâm Nhạc gọi điện thoại. Thời gian thấm thoát, lại một năm nữa. Trong năm ấy, Lộ Mạn Mạn ở nhà người dốc lòng chăm sóc cùng yêu mến lên dưới, thân thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu đã từng cái kia hoạt bát sáng sủa, tràn ngập sức sống Lộ Mạn Mạn lại trở về, trên mặt của nàng luôn luôn tràn đầy nụ cười sáng lạn. Tại bờ biển, gió biển gào thét lên thổi qua, sóng biển vuốt bãi cát, phát ra trận trận dễ nghe thanh âm. Lộ Mạn Mạn tĩnh tĩnh địa tựa ở Lâm Nhạc trên bờ vai, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại trên bờ cát, trông về phía xa lấy mênh mông vô bờ đại hải. Gió biển nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của bọn hắn, thổi lên Lộ Mạn Mạn tóc dài, cái kia tóc dài trên không trung theo gió phiêu lãng, phảng phất một bức bức họa xinh đẹp. Hai người hai tay chăm chú địa dắt tại cùng một chỗ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, liền có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa thật sâu yêu thương cùng quyến luyến. Chúng ta kết hôn đi. Lộ Mạn Mạn đột nhiên quay đầu, nhìn xem Lâm Nhạc con mắt, thâm tình nói. Gió biển thổi lên Lộ Mạn Mạn tóc dài, phiêu đãng trên không trung, phảng phất tại vì cái này mỹ hảo một khắc nhẹ nhàng nhảy múa. Thời khắc này nàng lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người, tựa như một vị từ chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa. Lâm Nhạc nhìn xem Lộ Mạn Mạn, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Hắn nhẹ nhàng địa vươn tay, đem Lộ Mạn Mạn bên thai một chòm tóc nhẹ nhàng địa đường đến sau thai, sau đó khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn. Được, hết trọn bộ.